Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là của quý Phật tử những đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay ngày tu quan niệm Phật, ngày giờ giờ này ngày sư giảng tự tăng nghe một bài học mới, bài học rất là đặc biệt. Sư tạm đặt cái đề tài là sự kéo cả lời của Phật, sự kéo cả lời của Phật từ chúng ta nghe hôm nay. Thì đây là một cái sự vấn đáp giữa một số phạm chí là ngoại đạo, là học giả ngoại đạo đến tư vấn giáo Phật. Vì đây là một phần số câu hỏi và trả lời giữa mấy phạm chí ngoại đạo với Đức Phật, thì sư sẽ đọc từ từ rồi giảng thử ta nghe. Thì rất là hay, nó không có linh động gì nhiều lắm, nhưng mà sư sẽ khéo giảng và cố giảng thử ta được nghe. Thì tuy là đơn sơ nhưng rất là hay. Đó là lời của 500 vị phạm chí đến hỏi Đức Phật trong buổi nghe pháp. Thì đây sư được phần cái giới thiệu rồi từ từ giảng thử ta nghe. Một ngày Đức Phật ngự ở vườn trúc, tức là vườn trúc lâm đó. Trúc là đình sáng, đó là chưa có là đình sáng mà chỉ có phần đó là vườn trúc thôi. Vì hồi xưa Đức Phật chúng ta là đi du phương dẫn đoàn đi, rồi tới giờ cơm mà ở trú cụ thời gian ở trong vườn trúc, là cái là trúc lâm ta là vườn trúc. Sau này mà cắt cái đình sáng cho Phật ở Phật ngự ở là trúc lâm đình sáng, kỳ hoàng đình sáng, vân vân. Một ngày Đức Phật ở vườn trúc cùng các vị đại tỳ kheo Bồ Tát Ma Ha Tát và Thiên Long Bát Bộ 36,000 người câu tội. Người đâu không? 36,000 người là 36,000 người tất cả. Từ đây tới rừng trúc mà ngồi nghe pháp tới 36,000 người, tới đây tới cỡ nào? Phải không? Bây giờ lớn dữ lắm. Nói như vậy thì trong cái vấn đề mà pháp hậu này, chúng ta biết rằng là rất đặc biệt. Là gì? Là có đại tỳ kheo, là các vị chứng la hán rồi. Các vị chứng la hán rồi gọi là đại tỳ kheo. Còn các vị mà chưa chứng la hán thì gọi là tỳ kheo. Nói như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát, có thể khi đọc trong kinh đó, để cho Bồ Tát không hay là có Bồ Tát Ma Ha Tát, thì hai cái đại danh từ này thì chỉ cho hai cái phẩm của hai vị Bồ Tát. Lễ Bồ Tát không là Bồ Tát mới, Bồ Tát mới không. Còn đại Bồ Tát gọi là Ma Ha, có chữ Ma Ha Tát sao? Ma Ha là lớn không? Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn, Bồ Tát lâu năm lâu đời. Ví dụ như một Kiền Liên, có xin lỗi là đại Bồ Tát Quán Thế Âm, đại Thế Chí, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các vị là Văn Thù Hổ Hiền, đó là các vị đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này đạt được gì? Được thọ ký gần thành Phật này, đó là các vị là đại Bồ Tát. Nói như vậy. Còn nói là Bồ Tát mà không có Ma Ha Tát đó, thì chúng ta thấy là Bồ Tát mới. Bồ Tát này là đang phát triển để đến gần đến đại Bồ Tát. Nói như vậy. Cũng như cái tỳ kheo mà tỳ kheo chưa được tấn phong thượng tọa vậy đó. Tỳ kheo này mới có 10 tuổi đạo hoặc là 23-24 tuổi thôi, thì là đúng 25 tuổi mới được tấn phong là thượng tọa. Nói như vậy, theo cái phẩm trật giáo phẩm mà chúng ta nói để không Việt Nam mình đấy ha. Nói như vậy đó, 5 năm họ tỳ kheo xong rồi thì được gọi là đại đức. Chứ mới họ tỳ kheo thì chưa đại đức, vẫn còn là kêu thầy thôi, thầy tỳ kheo thôi. Nói như vậy mà 5 năm sau mới được gọi là đại đức. Rồi là 20 năm sau là cộng chung là 25 năm, bắt đầu từ ngày thọ giới tỳ kheo mới được tấn phong là thượng tọa. Tấn phong là thượng tọa. Rồi là 40 tuổi tỳ kheo, tức là từ 60 tuổi đời sắp lên thì mới được tấn phong hòa thượng. Hòa thượng là hết rồi, không còn gì nữa hết. Như vậy. Còn bên ni á thì 25 tuổi tỳ kheo được tấn phong là ni sư. 40 tuổi tỳ kheo tấn phong là ni trưởng. Hết rồi, ni trưởng là bên dưới là hòa thượng, kia ni trưởng. Bên đây là thượng tọa, bên kia ni sư. Nói như vậy, bên đây là thầy tỳ kheo, bên kia là đại đức, kia là sư cô, nói như vậy. Còn mới thì kêu cô không ạ, sư cô. là thời gian tùy theo trong khoảng thời gian là từ 5 năm sắp lên gọi là sư cô, còn mà còn sai với kêu bằng cô mà, hay là tùy theo mới thọ giới kêu bằng cô chứ không kêu là sư cô. Là phân biệt đó nè, của mình không biết á, thấy đi kêu sư cô chứ thật sự ra là kêu cô, sư cô, ni sư, à, ni trưởng. Rồi bên đây là thầy, đó là đại đức, đó là thượng tọa, đó là hòa, hòa thượng, hiểu không? Đó là theo từng bậc cái thời gian tu, à, chứ không phải ai cũng là cô, ai cũng là thầy hết. Nó như vậy, nhưng mà ta mình không biết đó, thì mình thấy đi kêu sư cô, và nhưng mà kêu không đúng đó. Thì người ta nói mình không hiểu, nó như vậy. Còn nghe hiểu mà kêu vậy là biết người đó tu lâu tu mau, mà kêu đúng cái giáo phẩm người ta đó, để tỏ lòng cung kính, nó như vậy. Thì tiếp theo thì sư nói là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn, Bồ Tát lớn, Bồ Tát đã lâu đời rồi. Thiên Long Bát Bộ tức là các vị trời thần. Thiên Long Bát Bộ là các vị là thần ở trong cái cõi vô hình, luôn luôn là ủng hộ đạo tràng. Giờ thường Phật ở đâu là các vị đến để bằng nhân pháp, vừa ủng hộ vừa nhân pháp. Nói như vậy, đây là các vị thần hộ pháp của Thiên Long Bát Bộ. Tổng cộng chung Tỳ Kheo, Đại Tỳ Kheo, Bồ Tát, Ma Ha Tát, Thiên Long Bát Bộ là 36.000 người, hay là 36.000 người tất cả. Thấy không? 36.000 người câu hội. Đông quá đông hả? Nói như vậy. Bây giờ trong chúng hội có 500 vị học phạm. 500 vị học phạm thì từ học phạm đây tức là các vị phạm chí, là các vị trí thức ngoại đạo, là học phạm, trí thức ngoại đạo. Có 500 vị học phạm và liền từ tòa đứng dậy bạch Phật rằng, 500 vị mà đứng dậy bạch liền. Đây là các vị này đến để mà hỏi Đức Phật của chúng ta. Thì Phật tử nghe cái câu người ta hỏi rất là hay như thế này: bạch ngài, tôi nghe. Xin tôi nghe là biết không phải là tiểu Phật rồi, mới xin tôi đó. Còn nếu mà là tiểu Phật có xin tôi không? Không. Kinh Bạch Thế Tôn cho các bạch ngài thấy chưa đó, ngài là danh từ rất khách sáo, như vậy đó. Còn nó xin tôi là hơi cái ngã mạn hơi lớn, là kể như là không kính trọng mới là xin tôi. Nó như vậy: bạch ngài, tôi nghe đạo Phật sâu xa. Đây là cũng có sự nhận nhìn so sánh giáo lý đạo Phật và giáo lý của các gì đó như các tôn giáo khác. Tôi nghe đạo Phật sâu xa, không đạo nào sánh kịp. Cho nên lại đây hỏi đạo, xin ngài vui lòng nói cho. Thì câu này chúng ta thấy câu hơi có chút là gì, đặt vấn đề vừa khen vừa tôn, nhưng mà cũng vừa gì, cũng vừa là hơi là nghi ngờ. Phải nói không? Bây giờ cái khéo hỏi mà các nhà mà trí thức về đạo đức người ta khéo nói lắm. Phải không? Đưa lên chứ không phải là thật là đưa đâu. Phải đưa để mà gì? Đã người ta bắt đầu người ta hỏi đó. Và như vậy nếu trả lời không khéo á là ta sẽ đưa mình xuống. Phải không? Đó như vậy, cho nên là cái 500 vị học phạm nói rằng bạch ngài, tôi nghe đạo Phật rất sâu xa. Phải không? Đó như vậy, không đạo nào sánh kịp. Rồi, cho nên tao đến đây hỏi đạo, xin ngài vui lòng nói cho. Đức Phật nói rằng rất hay, ngươi cứ hỏi. Phật thì người thường hoàn tánh rồi, biết ông muốn hỏi cái gì rồi. Đó như vậy, thì ngài trả lời câu rất gọn gàng: rất hay, ngươi cứ hỏi. Thì Phật tử biết dùng cái từ ngươi, thì Đức Phật là Phật Chí Tôn mà, phải không? Giờ này Phật Chí là những vị ngoại đạo này, thì là những người còn tà kiến, còn trong phàm phu. Đức Phật dùng danh từ là ngươi. Đó như vậy, ngươi cứ hỏi. Thì người Phật Chí mới hỏi rằng: bạch ngài, nhân sanh có hay không? Đi vào sự việc rồi đó. Nhân sanh có hay không, tức là con người chúng ta có hay không? Thì trong hiện tại là chúng ta đang sống đây, là con người đang sống đây, mà ông Phạm Chí này, 500 ông này đều hỏi một lượt rằng là hỏi trên nhân sanh có hay không, nhân sanh là con người sống là có hay không. Thì trong thời hiện tại là đây là bao nhiêu người? 36.000 người câu hỏi, Tỳ Kheo, Bồ Tát, rồi là tất cả các vị chúng hội ở đây là 36.000 người, chưa kể Đức Phật rồi ha. Rồi nói những con người sống trên mặt đất này, vậy là hỏi nhân sanh có hay không, là con người có hay không. Thì Đức Phật trả lời câu rất là đặc biệt: cũng có cũng không. Thì Phật mới trả lời được câu này thôi nè, cách này kiểu này thôi, chứ mà người khác mà hỏi thì phải là cái người khác là trả lời thế nào mà tự Ví dụ người kia hỏi một vị đó, ví dụ hỏi sinh đi, hỏi nhân sanh có hay không, mình trả lời sao tử? Có chứ, sao không có? Phải không? Có là hiện tại nè. Đó, thành ra như Phật tử mà sư hỏi Phật tử nhân sanh có hay không, Phật tử trả lời sao? Có chứ. Đó là trả lời rất là tự nhiên, phải không? Đó là hiện thật rồi, trả lời có thì chứ không phải nói mà kiểu của Đức Phật đó là cũng có cũng không. Nếu mà người không có trình độ nhận thức á mà thì nói Đức Phật trả lời kiểu ba phải, phải không? Cũng có cũng không, có cũng được không cũng được, phải không? Nói như vậy, như Đức Phật nói cũng có cũng không, có nghĩa của nó, có cái lý thật của nó, chứ không phải là nói trả lời kiểu ba phải. Nói như vậy à, cho nên ở đây họ hỏi tiếp rằng là bạch ngài, nhưng nay thấy có làm sao nói không, phải không? Đã có đây tại sao nói không, nay như không thấy làm sao nói có. Đó là lời hỏi tiếp của ngài Phạm, các ngài Phạm Chí, tức là nhưng nay thấy có làm sao nói không, như nay không thấy làm sao nói có. Thế giờ mình thấy rõ chưa? Không thấy, tôi không thấy là chưa có, phải không? Làm sao nó có? Và đang thấy thì đang có, tại sao nó không, phải không? Ủa, ổng nó thần kinh đi sao mà nó kỳ, phải không? Phải không? Thật ra bây giờ tất cả chúng ta đều bằng cặp mắt và cái sự trí thức mình còn sáng suốt, mình không phải thần kinh, không phải là mất trí nhớ, hay là không phải là người không biết gì nữa hết, thì chúng ta vẫn thấy biết rõ hiện tại là nhân sanh có, phải không? Còn nói nhân sanh không là không nói được, phải không? Mà Đức Phật nói cũng có là cũng không. Cho nên ông này mới hỏi lại câu rằng có tại sao nó không, mà không tại không có không thấy tại sao nó có. Như vậy đó, thì ở đây Đức Phật trả lời câu nữa, rồi sau sư sẽ giải từ từ nghe. Đức Phật trả lời này, sanh nên có, tử nên không. Sanh nên có, tử nên không. Sanh ra nên gọi là có, mà tử là chết rồi, mất rồi gọi là không, phải không? Phật trả lời hay không? Chứ là khéo, phải không? Hãy có sanh ra thì nói là có con người, mà hãy mà chết rồi thì con người không còn là không. Câu này rất là hay chứ hả? Phải không? Đó là cái khéo trả lời Đức Phật chúng ta. Nói như là hãy mà có sanh con người ra thì có con người đó, hãy con người này mà chết rồi thì kết thúc cuộc đời kể như là không. Thế thì con tưởng thấy cái người nào mà chết rồi con bỏ trong quan tài chôn đất rồi nó còn có nữa không? Không. Bỏ rồi thiêu tan xác rồi nó có nữa không? Không, phải không? Nếu nó có là hầu tưởng lại, hầu chưa chết mà còn là có, phải không? Tại vì mà chết rồi thì đi chôn rồi thì cái chứ không còn hình dáng trên mặt đất nữa gọi là không, hỏa táng thành tro bụi gọi là không. Có như vậy cho nên là cũng có cũng không. Tại sao, phải không? Có mà nó là không, chưa thấy sao nó là có. Đức Phật trả lời là sanh nên có, tử nên không. Và phải có sanh ra là có thân người, cho nên nói là có như có nhân sanh. Mà khi mà cái nhân sanh đó là con người sống đó chết rồi thì gọi như là không còn nữa, cho nên gọi là tử gọi là không, phải không? Sanh nên có, tử nên không. Như chị ở đây là quý Phật tử thấy rằng á, từ cái câu hỏi đầu tiên đến cái câu này nó có sự liên hệ với nhau. Thế thì chúng ta biết rằng đó là con người sanh ra, nên theo Đức Phật dạy con người do nghiệp sanh, phải không? Ở đây câu hỏi này không ràng buộc đến cái vấn đề giải thích dài dòng như vậy, chỉ là hỏi vắn tắt là thôi và trả lời vắn tắt mà thôi. Lý do tại vì các vị này là học giả, là bậc trí thức, bây giờ thầy đã Đức Phật không cần giải thích, chỉ nói ngắn gọn mà thôi. Bây giờ nếu Phật tử mà hỏi sư thì trả lời sao? Nếu Đức Phật dạy rằng con người hiện có là do nghiệp, phải không? Do nghiệp từ quá khứ, vì nó có quá khứ cho nên mới có hiện tại, và là từ hiện tại đến tương lai, cho nên là không con người mới chết là hết, mà con người chết rồi còn bị nghiệp dẫn. Mà con người sanh đây là từ đâu có? Là từ nghiệp trước tới dẫn để sanh là con người kiếp này. Thế nên nói như vậy, thành ra tất cả các pháp đều do nhân do duyên mà có, chứ phải tự nhiên mà có, không phải tự nhiên mà mất. Duyên đủ thì vẫn có, mà duyên hết thì tự nhiên mất không còn. Như vậy đó. Nhưng mà ở đây á, chết cho phải là hết, mà chỉ biến đổi, biến đổi cái hình dáng kiếp sống của một con người để bắt đầu bước qua cuộc sống mới với một cái thân hình mới ở cảnh giới mới mà thôi, chứ không phải là chết là hết. Phải không? Chết là cách thay đổi. Như vậy cũng như là kiếp trước mình chết mình làm cách thay đổi để kiếp này mang cái thân con người. Vậy thì khi mình chết kiếp trước á, thành thức mình là cái nghiệp,
ha, đó nó đưa chúng ta đi vào kiếp này. Từ đến cửa tử mình chết đó mới đi vào cái cửa sanh mới hôm nay, là từ bụng mẹ sanh ra. Vậy thì chúng ta có cái nghiệp làm con người, chúng ta mới được đi vào bụng mẹ, mình là cha mẹ con người, ha, mới sanh làm con người. Chứ nếu mà nghiệp mà làm con bò, con heo, con cá thì sao? Nó đi vào bụng cá, bụng heo, bụng bò để sanh ra cái loài đó, để là chịu cái khổ, cái sống, cái cảm thọ, cái kiểu chủng loại loài đó. Nhưng mà chúng ta có phước thì được sanh làm một con người. Đức Phật mới cho tâm nhìn về quá khứ, phải không? Từ nghiệp quá khứ nó là đưa chúng ta đi vào cuộc sống hôm nay. Vậy thì chết ở quá khứ không phải là hết, mà thay đổi cái sống, thay đổi cái nơi sống, thay đổi cái cảm thọ sống, đúng không? Vậy thì nghiệp dẫn đi vào cuộc sống mới hôm nay, mà được mang thân người ở kiếp này gọi là sanh ra, gọi là sanh ra. Cho nên nhân sanh bắt đầu sanh ra, rồi cảm thọ sống và lớn lên cuộc đời là do điều kiện cộng lại. Rồi đến cuối đời khi chúng ta đã nhân duyên thọ mạng sống nó hết rồi, nó hết rồi, phải không? Bây giờ mới gọi là chết. Phải không? Nhưng mà chết đâu phải là hết. Chết gọi là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn không sinh, tức là nghiệp vẫn tiếp tục, giống như kỳ trước, từ kiếp trước vô kiếp này. Rồi bây giờ kiếp này nó sẽ theo cái đường cũ, mà chúng ta đi bằng cái nghiệp mới, thế gian để đi vào cuộc sống mới tương lai sau khi bỏ xác thân này, đi vào thế giới mới tương lai, mang thân mới để là cảm thọ cái cuộc sống mới, phải không? Đó, vậy thì sanh nên có, tử nên không. Vậy thì tử là không còn thân này, sanh là có thân này. Đó, đại khái là như vậy. Sanh cho nên có, tử cho nên không. Bạch ngài, người từ đâu sanh? Bạch ngài, người từ đâu sanh? Đó, bây giờ bắt đầu đi vào vấn đề mà hỏi nó thì vấn nặng, nó gắt gao ha. Con người từ đâu sanh? Thì Đức Phật, thì nơi đây Đức Phật trả lời ra là người từ lúa sanh. Bà tự nghe được không? Người từ lúa sanh. Hồi đó thì mới học đọc cái thêm cựu chết rồi đó. Thế nên con người sao lúa sanh? Tự nghe nó như vậy đó. Đã được cái lý mật là con người chúng ta là do nghiệp sanh. Nãy giờ xin dẫn dụ tự nghe đó, phải không? Từ nghiệp sanh, từ nghiệp mình vào bụng mẹ, rồi mẹ đẻ mình ra, là mẹ sanh mình ra, rõ ràng là mẹ sanh đẻ mình ra, chứ lúa sanh bao giờ? Phải không? Nhưng mà thật sự là không có lúa là mẹ mình sanh ra mình được không? Hả? Không, lý do hả? Trả lời đi. Không có lúa thì mẹ mình sanh mình ra được không? Mẹ còn không sống nổi lấy gì mà sanh mình. Bây giờ nói lúa là món thức ăn, phải không? Để nuôi dưỡng thân, thấy chưa? Đó, vậy thì nhờ ăn mà thân mẹ có sống, thân mẹ có sống nó có điều kiện mà mình thọ vô đấy. Đó, bây giờ sư phụ dẫn lộ là lúc ban đầu nãy, phải không? Đó, thân mẹ có ăn nên có sống, mà cái cơ bản món ăn là đại diện cho món ăn là gì? Nuôi sống thân là lúa, phải không? Đó, thành ra có ăn cho nên mẹ mới có sống tồn, và từ đó ta mới đi vào bụng mẹ để mượn thân mẹ và được sanh ra làm con mẹ hôm nay. Vậy thì con người chúng ta từ mẹ sanh, phải không? Mà mẹ nhà đâu có, mẹ nhà ăn lúa mới có. Đúng không? Mẹ ăn lúa mẹ chết. Mẹ chết rồi chúng ta có được sanh ra không? Không, phải không? Nếu mà trả lời câu rất là vui, phải không? Con người từ lúa sanh. Nếu mà chúng ta nhạy bén là chúng ta nhận thức liền. Còn nhạy bén ta nói, ủa tại sao con người mà từ lúa sanh? Bởi vì lúa là thực vật, tại sao sanh con người? Nhưng mà mẹ mà không sanh, không ăn cái này, không ăn lúa vô, là không ăn gạo, không ăn cơm từ lúa sanh ra, phải không? Vậy thì làm sao mẹ sống? Mẹ không sống làm gì có mang thai mình, mẹ không sống làm gì mà đẻ mình ra, thế chứ có phải là không mà là chúng ta từ lúa sanh không? Rõ ràng không? Thấy chưa? Là cái câu hỏi chúng ta thấy nó mắc cười. Đức Phật trả lời câu thứ rất là vui. Như vậy chúng ta người trí nhận thức rất là hay. Hồi xưa thường cũng giống Phật tử đó, thường mới nói Phật tử ơi, nhờ ba giờ lại đó tới được kỳ người lúa sanh. Phải không? Hồi đó vừa mới học cũng vậy nữa, đó nó kỳ cô cái tác. Bây giờ mình học mới biết. Thế đó là cái khéo, khéo nói, khéo dẫn dụ Đức Phật chúng ta để mình dễ nhận thức. Đó như vậy. Sẵn đây kể từ cái câu chuyện ngày xưa nè. Ở Việt Nam chúng ta hồi xưa đó, có những cái thời mà nước Việt Nam chúng ta về văn học rất là cao. Vua Minh Tào nó mới xâm lăng Việt Nam chúng ta đó, nó sợ Việt Nam chúng ta có người giỏi. Tại cái văn hóa nước nào kém á, là văn hóa là cái nước đó là dễ bị xâm lăng nhất. Cho nên mà các nước lớn mà xâm lăng nước nào nó phải đo lường văn hóa lúc đó, nước đó. Cái văn hóa kém mà xâm lăng rất dễ, tại vì không có người tài, phải không? Mọi người không có người trí, không có người mua được. À, còn người nào mà dân có văn hóa giỏi á, ta thì nó rất sợ. Nó qua là hoàng nó chết vì cái người tài này. Đó, nó sức mạnh nó ngán mà ngán người mua được. Tại đúng không? Mà mua được là người có trí, nó như vậy đó. Thì ra bây giờ bên Tàu nó sai sứ qua Việt Nam hỏi ông vua mình giờ đem một món đồ thật lạ. Ta hôm qua đang hỏi gần đố mẹo mà, đố mẹo trong quan đại thần mình có ai nhìn ra không? Thì giờ đem cái cây đó, phải không? À, đầu gì, đầu đuôi gì nhút bằng nhau hết, góc gọn vậy là không biết đâu chỗ nào mà nói ra được. Thì giờ nó như vậy đó. Thật ra bây giờ thì đưa lên vua hỏi đố cái này cây gì. Thì vua lắc đầu, qua tất cả quan đại thần nhìn cái chỗ đó đâu biết cây gì cả, tại vì hai đầu bằng nhau. Bầu lắm o ra là đánh bóng thôi là bóng. Bây giờ là cầm lên cầm xuống chứ biết cái gì. Đó, thấy không? Thật ra tất cả đều thua đó. Thật ra bây giờ cuối cùng nhà vua sợ. Thì vua mới nói rằng thôi để là ngày sau sẽ trả lời. Thì bây giờ là để đó rồi đưa ra ông thứ thần ra những quán nghỉ. Thì trong này vua mới hậu quần thần lại. Bây giờ một cái cây đơn sơn như vậy mà sứ thần hỏi, và cả ba và các quan thần người trí thức trong triều không biết được, vậy thì phải vụ ngã vụ quốc thể không? Hai bà lưỡi nói như vậy đó. À bây giờ họ còn ai có thể biết được cái cây này là cái gì? Thì cuối cùng rồi mà tự biết sao, kêu Trạng Trình lên. Trạng Quỳnh, Trạng Quỳnh là người thông minh lắm. À kêu ông tới, người ta cầm cầm cây cầm tới cầm lui. Tôi nói dễ ở như vậy hả? Nói cây này bạn nít cũng biết đó. À thằng người nói cây gì? À là con nói. Bây giờ lại là trước sứ thần hãy trả lời. Đó là bây giờ mới sứ thần ra nói rằng là đố thì dẫn đầu tất cả vua quan đều là không thèm trả lời. Đến đây là một người thần dân của ta, à, đó sẽ trả lời con này. Thần dân thì ông nói là người trí thức nha, bị Trạng Quỳnh là người trí thức mà Trạng không Trạng mà ở những bình dân á. À rồi bây giờ cái sứ thần hỏi cái này cái gì? À, nhà ngươi nói ta nghe coi, nhà ngươi là dân mà dốt nát biết gì? Tôi nói người dân dốt nát nhưng biết. À, nếu mà người dân biết á, thì các quan là vua là còn thông minh gấp trăm ngàn lần ta nữa. Nhưng mà vua mà ta không thèm nói, cái này nó quá tầm thường, không thèm nói, để ta nói, phải không? Là bây giờ mấy ông quân sứ kia nhìn thấy dẫn râu rắc đầu, bây giờ ngươi giỏi nói đi, cái này cái gì? Đầu đứt bằng nhau, gọn gã như vậy là cái gì mới được? À bây giờ nói rằng là lắng nghe ta nói nè, còn lúa con no con mập, hết lúa con mòn con gầy là cái gì? À con gầy là cái gọn. Ông chơi chữ mà thể còn lúa thì con no con mập, phải không? Mà thử mà còn gạo ăn thì con nó mập nó đó, phải không? Hết lúa thì sao? Con mòn con gầy, con gầy là cái gì? À thì cả trong điều đó là cái gọn. À sứ thần thua cứu gói về luôn. Vì mấy bạch với ông vua bên kia bằng là quá dân nam giỏi quá, một người dân thôi mà còn là biết trả lời được cây là cây gòn mà còn nói chữ nữa. Thế vậy thì phải qua trong điều giỏi cỡ nào nữa, cho nên bây giờ này không thể xâm lăng được. Chứ còn lúa con no con mập, hết lúa con mòn con gầy là cây gòn, nghe thuộc chưa? Thuộc không? Thuộc đi là muốn đi nói dốc người ta. Bà tử muốn mà cho vua coi kiếm cái chuyện Quỳnh Trạng Quỳnh đó, coi là nhớ thuộc lòng để nói chuyện chơi cho vui. Sư phụ thì coi chuyện dữ lắm. Thấy không? À còn lúa con đo con mập, hết lúa con mòn con gầy. Ở đây sư phụ trả lời vấn đề đã nói rằng là ở đây con người từ lúa sang ta, còn lúa thì ăn no thì nó khỏe mạnh, thấy không? Nói như vậy từ nơi có lúa mà mẹ có sống và mẹ nuôi cho thai mình và sanh đẻ mình ra, cho nên là con người chúng ta từ gì? Từ lúa sanh đó. Nói rằng giờ ăn lúa là mới mình có sanh ra đời được, ra như vậy. Vậy thì nơi đây câu đó trả lời xong rồi. Bây giờ ông mới hỏi tiếp, à tự thấy rằng là khi mà trả lời tới đây là thậm chí có phản ứng gì không? Không, ta vẫn biết rồi, vì người trí mà nói tới đâu là ta nhận thức biết là ý Phật cũng nói cái gì rồi, ta là ta không cần thắc mắc hỏi nữa. Đó như vậy đó. Còn sư phụ bây giờ mà nói vào tử là hơi lắc đầu xì xào nhau kỳ cục. Tôi mới giải thích đây là cho nghe đó, phải không? Bây giờ nghe rồi đó là chấp nhận chưa? Chấp nhận rồi phải không? Giờ gật đầu, giờ mới lắc đầu đó phải không? Tại giờ nào phạm chí thì nghe biết liền à. Đó như vậy, người từ lúa xanh Rồi ông nói tiếp rằng là bạch ngài, năm giống lúa từ đâu sanh? À, lúa có năm giống ha, ở đây không nói năm giống, năm giống lúa gì thôi mà kể thôi, lúa nào cũng vậy thôi, nói như vậy là năm giống lúa từ đâu sanh. À, thì nơi đây Đức Phật trả lời rằng là bốn đại đất nước lửa gió sanh. À, bốn đại đất nước lửa gió sanh phải không? Cái gì Phật tử? Vì tất cả hột giống nào sanh ra, nói riêng là hột lúa đi, ta phải từ đất nước lửa gió mà sanh ra. Tại vì là tất cả hột giống nào cũng đều từ nơi đây nó tạo điều kiện để mà phát triển và được lớn lên. Chỉ nếu không có bốn thứ này thì không hột giống nào sanh ra được hết, phải không? Thế như vậy đất nước lửa gió là cái điều kiện để ươm mầm, để cho tất cả hột giống được được bắt đầu phát triển lớn lên. À, và tạo ra nhân giống là nhiều sau này. Đó như vậy cho nên là năm giống lúa này từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng là đất nước lửa gió sanh. Tại vì nếu không đất nước lửa gió thì năm giống lúa này sẽ tự chết, phải không? Tự chết thôi, để lâu nó hư cái chứ gì đâu. Đó, thì đó là phải từ đây mới có sanh ra được. Đó như vậy nếu không có tứ đại này thì không có lúa sanh ra. Đó như vậy ở đây là tôi dẫn chứng thêm đây nè. Bây giờ nói lúa đó thì bây giờ trở lại bài kinh xưa, Phật tử chúng ta có nghe sư giảng thì nhớ, không nghe thì là được nghe nè. Trong kinh bộ á, Đức Phật có nói về kinh thể nhân bộ, nó nguyên nhân sanh ra thế gian này là cõi đời chúng ta đang sống là hành tinh này nè, à, đó, nguyên nhân sanh ra hành tinh chúng ta ở, à, lúc đầu hành tinh chúng ta là mới tụ thành như là gì, như là cái màn mỏng thôi, xuôi mờ. Thời gian á, lâu đời lâu kiếp đã trải qua bao hàng trăm triệu năm nó mới tạo thành vậy, giống như là sữa đặc, à, rồi từ lâu lâu nữa mới thành lại như đất, đất mềm mà nó thơm, đất mềm nó thơm, nó như vậy đó. Thành ra tới lúc này á, là cái hành tinh chúng ta nó rất đẹp, nó có màu trắng như sữa và nó thơm, mới là thơm, phải như vậy đó. À, thì bây giờ ở trên cõi trời Quang Âm Thiên, Quang như là cõi trời của sắc giới, à, là trên cả cõi trời sơ thiền là có cõi trời là Quang Âm Thiên. Thì cõi trời Quang Âm Thiên này á, là chúng cõi trời Quang Âm Thiên này hết phước, hết phước rồi. Tại vì mà ta biết cõi trời sống có phước có thời gian, hết phước rồi tự nhiên chiêu cảm là cái phần cái thế chiến nhãn cái vị đó nhìn xuống dưới cõi dưới này nè, thấy có màu sáng lạ đẹp, sáng lạ đẹp, cho nên là cái lòng hiếu kỳ bởi vì nghiệp nó dẫn mà. Thế nó thấy đẹp á, giờ nó tự nhiên nó theo cái hào quang đi xuống, bỏ cõi trời trên đi, đó, đi xuống theo cái hào quang sắc đẹp đó, thì xuống lần lần nó chạm tới là hành tinh của chúng ta, là mặt đất này. À, thì bây giờ nghe cái mùi thơm lạ bốc lên, làm cho chư thiên là cảm thấy muốn bị quyến rũ, rồi là bắt đầu là bước xuống lên cái mặt đất đầu tiên này, đây là mới là cái màn sữa đặc thôi, đó như vậy đó, rồi nghe thơm quá, mùi vị ngọt ngào hấp dẫn quá. Mà lấy cái tay quèo cái nếm thử, nếu thử nó ngon quá trời ngon đi, thì do động lòng mà nói là ngon, cái đầu là thần thông biến mất, biến mất rồi đó, là tảng con người đầu tiên ở trên hành tinh này đó. Rồi những chư thiên khác ở cổ ngăn cũng từ từ thất phước, cũng chiêu cảm và từ từ đi xuống hành tinh này, tiếp tục. À, là như vậy, là những cảnh giới khác nữa của chư thiên các thất phước cũng rơi xuống. À, đại đa là con người bắt đầu có từ ở mặt đất này là hồi thời đó đó. Là chúng ta nói theo Phật nói nha, đây là sư kể là theo lời Phật nói nha, à, hay là tin thôi vậy nha. Nhưng mà mình tu theo Phật là mình tin trí tuệ Phật, ngài biết rõ hết tất cả, cho nên ngài kể mình nghe như vậy. Còn bây giờ cái thuyết khoa học chúng ta là con người từ đâu sanh, con người mình là từ đâu sanh ra, hả? Thuyết của ông Đạo biết đó, hả? À, Đạo biết đó, là nó là nó con người từ đâu sanh? Con người từ giờ tiến hóa từ loài dưỡng khỉ, phải không? Người thấy nó giống người đó, phải là lâu tháng lâu năm lâu đời lâu kiếp nó chuyển hóa thành con người bây giờ nữa, phải không? Đó là cái thuyết của khoa học, người ta là tưởng tượng thôi, có như vậy. Chứ con người chúng ta đâu phải từ dưỡng khỉ đâu, mà nguồn gốc con người chúng ta là từ như vậy đó. Còn thuyết của Thiên Chúa là gì? Là con người đầu tiên là thế giới này do ai sanh? Hả? Chúa sanh. phải không? Chúa sanh đó, mà Chúa có vợ không? Sanh hả? Chúa có vợ không? Ở đây có ai là Thiên Chúa? Đừng giận sư quá. Chúa có vợ? Chúa đâu có vợ. Phải không? Chúa đâu có vợ đâu mà sanh. À, nhưng mà bên Thiên Chúa là có một cái là cái giáo lý là đặng với đại là mặc khải, là niềm tin không có thể nào là nghi ngờ. Thế giới giờ phải tuyệt đối tin. Tới như vậy nè. À, thật ra Chúa à, Chúa là tự nhiên sanh. Chúa là tự nhiên sanh. Và đó như vậy đó. Và đây là thôi chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. À, trở lại vấn đề mà cái kinh Thế Nhân Bổn Đức Phật nói, con người đầu tiên khởi lên đây là từ quả trời Quang Thiên Hết Phước chiêu cảm đến là hành tinh này, rồi xuống càng nhiều. Khi mình nếm miếng đất mà màu sữa ngọt người tới cảm giác mà nó ngon cái rồi đó, tự nhiên màu sữa đó tự nhiên biến mất, trở thành là cứng chắc. À, mùi thơm đó tự nhiên biến mất luôn. Đó, thật ra bây giờ là mùi đất chứ không còn là mùi thơm sữa nữa. Đó, bây giờ con người chưa đi xuống hành tinh này rồi bắt đầu là con người rồi là phải bị đói, để nó không bị đói đó, phải cần có cái ăn. Nhưng mà cái phước của cõi trời vừa rơi xuống là cái phước vẫn còn rất lớn, cho nên cái thời điểm này là những gì mà người sống ở trên mặt đất này họ không có làm ha, mà tới kỳ đói bụng á ha, là tự nhiên là có gì tử à, có lúa sẵn đây ăn. À, có lúa sẵn đây ăn, là lúa đó mà cái trái đó, trái nào trái nấy, như trái dừa đó to vậy đó, phải không? Từ ngoài đồng tự lăn vô, phải mà nói mình đói bụng nó tự lăn vô rồi ta mới bữa làm hai ra cái ta bóc ăn nè, hai dừa một rồi tự nhiên nó mất tiêu. Đó là cái phước nó chiếm vậy đó. Chúng ta nghe kể chuyện này thấy nó quyền quặc, thời phòng này mà nói chuyện này là nó không có lý rồi, tại vì cái thời khoa học là những cái chuyện đó, và thời hồi xưa là cái phước lực lớn nó chiêu cảm những cái kỳ diệu đó. Nó như vậy. Rồi một thời gian là chúng sinh mà ở cõi này càng ngày càng nhiều đi, là cõi trời đi xuống rồi là từ đó rồi sanh con đẻ cái ra rồi đông đông người. Bây giờ thì cái lòng là con người sanh ra lòng và lòng tham nó khởi lên. Nó như vậy đó. À, bây giờ là từ đó là lúa nó không còn tự nhiên vô nhà nữa, mà lúa nó mọc ngoài đồng, nó không còn bằng cái trái dừa nữa, mà những hột lúa nó to nó treo trên cây ở ngoài đồng đó. Rồi mỗi lần đói nó đang gặt vô mạng, mỗi lần ăn như vậy đó thì cũng được một thời gian lâu dài, ví dụ như dài ba bữa tuần lễ. Thì bây giờ các vị này bây giờ mới nghĩ như thế này, nếu bây giờ mà chờ tới là thời gian nó mới có lúa ăn lâu quá, thôi bây giờ mình gom vô cho nhiều á để ăn lâu ngày hơn. Tức là lòng tham càng ngày càng phát triển, thấy không? Đó, lòng tham phát triển cho nên càng ngày là lúa lâu mọc hơn và lúa lâu chín hơn, mà hiểu không? Bây giờ bắt đầu nó sẽ ra trồng lúa, có như vậy đó, rồi dân ra, nhà dân số sẽ ra nhiều hơn. Bây giờ bắt đầu đó là thời gian sau mới sanh ra tổ chức, có là tộc này tộc kia đó, để mà phân chia ranh cái giới với nhau để mà bảo vệ cái khu vực đó, và bắt đầu là bầu cử ra cái người là trưởng thôn trưởng làng để bảo vệ và làm chủ cái quyền hành ở trong cái số làng đó. Thì chúng ta nói ấp khớm đi, đây là xã vậy đó, đại khái như vậy đó. Rồi bây giờ mới chia ra mới đấu tranh với nhau đó, sau này mới hơn thua với nhau, bành trướng với nhau đó, như giành giật để ăn uống, nó hơn thua với nhau trong cái đời hưởng thụ, trong cái đấu tranh đó. Từ từ đó là cuộc đời từ nó phát triển tới bây giờ để đó nha. Thì ra khoa học mà tiến triển mà suy tìm mới được quá khứ á, con người chúng ta thời ăn lông ở lỗ đó, đã khác như vậy, tụ lạc ngày xưa này kia nữa, bây giờ mới tiến quá dần đó. Như vậy thì xin kể lại khá vậy thôi đó. Thì Đức Phật chỉ nói một cái giai đoạn tiến trình ngắn ngủi mà chúng ta tự suy gẫm mà thôi, nó như vậy. Cho nên con người đầu tiên mặt đất này không phải là do Thượng Đế sanh, không phải do tự nhiên sanh, mà không phải từ cái loài khỉ dưỡng tiến hóa cao thiết đạt viên của khoa học, mà con người đầu tiên ở mặt đất này là từ cõi trời Quan Thiên Hết Phước chiêu cảm xuống cái là hành tinh đầu tiên của chúng ta. Ở đây hiểu rõ chưa? Ở như vậy đó. Tại đây chúng ta nói đây là nói theo lời Phật dạy, thì Đức Phật nói là bằng trí của Phật nhìn thấy, Phật đã thông rõ tất cả quá khứ hiện tại và tương lai trong tam thiên đại thiên thế giới nói riêng, quốc độ ngài và cả thế giới của mười phương chư Phật ngài đều rõ hết. Tại như vậy cho nên gọi là Phật nhất thiết trí, ngài hiểu biết tất cả hết. Cho nên mình phải tin ở chỗ này mà chúng ta học theo lời Phật dạy để biết mà thôi. Tại như vậy. Còn cái chuyện xưa có hay không thì chúng ta họ trả lời rằng là Phật nói sao nghe vậy. Thấy không? Chưa giờ tự học lịch sử của là nhà trường á, thầy giáo và về sử lịch sử học nói rằng cách đây chừng mấy ngàn năm ấy, có ông tướng nào, ông vua nào, ở quốc độ nào sao sao đó, có không? Có, Họ là lịch sử mà. Có. Nào có sống thời đó không? Không, ông mới sống đây mà nói chuyện hồi xưa. Đấy, nói như vậy á. Tại sao ông nói được, tại ông học? Ai dạy ông? Thầy giáo ông? Thầy giáo ổng ai dạy? Thầy giáo ổng? Thầy giáo mà ai dạy? Thầy giáo ổng hồi trước á. Tại đây nha. Rồi ông tự ở Việt Nam nè, ông tự nói chuyện thế giới được không? Nước nào ở đâu, diện tích bao nhiêu, có bao nhiêu thủ đô, bao nhiêu người, hiện tại kinh tế ra sao, chiến tranh ra sao, mà tự biết không? Biết chứ, mình học địa lý. Phải không? Thầy địa lý Việt Nam chưa đi nước ngoài lần nào mà nói chuyện bên Tây Âu nói rạch lắm. Tại sao vậy? Bài vở ai dạy? Thầy giáo ở trước dạy. Thầy giáo trước ai dạy? Thầy giáo trước dạy. Thầy giáo trước ai dạy? Thầy giáo trước dạy. Nhưng mà ông có đi qua nước đó chưa? Chưa. Thậm chí Việt Nam đi chưa hết nữa mà ông nói Việt Nam hay lắm. Tại vì ông thuộc lòng nói thôi. Phải không bà tử? Đó, đơn giản thế thôi. Như hồi xưa mà chúng ta học tới lớp 5 đi, là ngũ châu của tàu thuộc lòng á. Lớp 5 là lớn nhất ngày xưa, phải không? Là ngũ châu là học rằng đó là diện tích bao nhiêu dân số, thủ đô là gì, nước gì biết hết, phải không? Đó là lớp 5 thôi. Mà lớp 5 là lớp nhất hồi đó, mình đi hết cái tỉnh mình chưa, làng là đi chưa hết được nó tới tỉnh. Nhưng mà mình biết hết thế giới đó, phải không? Do đâu em học địa lý? Ai dạy? Thầy địa lý dạy. Thầy địa lý tốt nghiệp lớp mấy vậy? Tốt nghiệp mới trung học thôi à. Là cấp 2 bây giờ thôi. Ra dạy là lớp nhất được rồi, phải không vậy? Đó là đủ tú tài thì mới làm tới hiệu trưởng à. Đó, như vậy. Còn tốt nghiệp mà trung cấp thì chỉ là dạy thôi, dạy lớp nhỏ thôi. Đó như vậy. Rồi nếu mà tốt nghiệp mà đại học là làm gì? Dạy cấp 3 rồi. Phải không? Đó như vậy. Thấy rõ chưa? À, như vậy. Cho nên chúng ta phải ngồi đây mà nói chuyện thế giới. Nói theo ai? Nói theo sách vở. Phải không? Đó như vậy. Nhưng mà tin không? Tin. Đây nói chuyện trên trời đó. Khoa học nó nói á, nghe không? Tin không? Lên chẩn chưa? Chưa. Tin. Bây giờ Phật là người mê đó, nói mà nghe. Nhưng mà Đức Phật là người trí, nói tại sao không nghe? Thế không? Nó như vậy, đơn giản thế thôi. Thế đó là tin hay là không tin là do nơi nơi mình. Đó như vậy. Chứ không có duyên với Phật thì Phật nói mình nghe. Tại vì không duyên với Phật nói không thèm nghe. Đó như vậy. À, cho nên ở đây trả lời vấn đề của chúng ta. Con người từ lúa xanh bạch ngày, năm giống lúa từ đâu xanh? À, là bốn đại đất nước lửa gió xanh. Đó là lời Đức Phật dạy. Là do đất nước lửa gió bốn thứ này. Đất là gì? À, là đất, mặt đất đó. Phải không thầy? À, là chất đặc đó. Nước là gì? Là chất lỏng. Gió là gì? Là gì? À, là gió thổi, là không khí đó, phải không? Đó như vậy. Rồi là lửa là hơi nóng. Bốn cái này nó cộng lại, nó tạo điều kiện làm cái môi trường để cho mà tất cả nhân giống trong đời này được nở sinh ra. Đó như vậy. Mà chưa nói lên phần quang hợp nữa đó, phần ánh sáng mặt trời nữa. Đó như vậy đó. Thành ra có nhiều điều kiện lắm, nhưng mà học đơn giản đất nước lửa gió thôi. Đó như vậy. Bốn đại từ đâu sanh? Là bây giờ tiếp bốn đại từ đâu sanh? Đất nước lửa gió từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng bốn đại từ hư không sanh. Từ hư không sanh. Và tự thấy bốn đại nó nằm ở đâu vậy? Hả? À, đất nước lửa gió nằm đâu? Nằm trong hư không chứ nằm đâu? Phải không? Vậy thì nó từ hư không này mà có, chứ nó ngoài hư không sao có bốn đại? Bây giờ Phật tử từ đâu có? Bây giờ Phật tử đang ở đâu? Đang ở đâu? Đang ở chùa Phước Linh. Phải không? Phật tử đang ở chùa Phước Linh. Đang ở trong giảng đường chùa Phước Linh. À, Phật tử từ đâu có? Hả? Bây giờ đang ngồi chung lên mà từ đâu có? Nói nghe đi. Hả? Cha mẹ đâu nó tầm bậy, từ sư phụ mà có. Phải không? Nó như vậy. Nếu sư phụ không mở đạo tràng, sư phụ không có tạo giảng đường này và không tổ chức ngày tu này, Phật tử có chung vô đây không? Phải không? À, nó chơi vui thôi. Phải không? Vậy thì Phật tử đây là từ sư sanh đẻ ra chứ đâu. Phải không? À, sư tạo cho đạo tràng nè. Đạo tràng giống như không nè. Phải không? Tử vô đây nè, ở nè. Phải không? Chứ nếu mà cái đạo tràng này không có, Phật tử có vô đây ở không? À, không có. Nói vậy hiểu không? À, nói như vậy. Thì ra hư không là một cái thế giới, phải không? Là trống rỗng, bao la. Mà tứ đại đất nước lửa gió nó nằm trong hư không. Phải không? Chỉ là từ trong hư không mà sanh mà có. Phải không? Thế giờ hư không nó sanh ra muôn loài vạn vật, mà tất cả đều nằm trong hư không. ta Phật tử ở đây hôm nay cả trăm cũng từ đâu mà có, từ đây cái tâm siêu hóa mà đẻ ra. Cái tâm thì phụ này trùm Phật tử hết rồi, phải không? Đúng không? Và nếu mà thì bộ mà không muốn ai ở đây phục đuổi gì à, và nói như vậy từ đây là đi ra đi, và nói như vậy thấy rõ không? Và như vậy thành ra là tất cả đều nằm trong trong hư không. À, về tứ đại nằm trong gì? Trong hư không. Đó, từ hư không mà sanh ra tứ tứ đại, phải không? Và như vậy à, đó là trả lời rất là hay của Đức Phật chúng ta. À, từ hư không sanh. Rồi à, ông Phạm Chí hỏi tiếp rằng: Bạch ngài, hư không từ đâu sanh? Hỏi kiểu giật lăn ngoài à. Hư không từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng: hư không từ vô sở hữu sanh. Vô sở hữu là gì? Là không có phương hướng. Rồi hư không thì nó là nó trống rỗng rồi. À, nó bao la. À, mà nó hư không bao la, nó có phương hướng không? Hẳn trùng khắp ở đời đâu nó là có hướng nào được. Tao như vậy cho nên nó không phương hướng. Là gì? Là nó trùng cả hư không. À, là hư không không có phương hướng nào hết trơn. Tiểu lên chứ, nói như vậy là nó không có phương hướng. Ba là trùng tất cả hư không. Thì nói hư không, thì nói hư không nó nằm trong gì? Ở trong cái gọi là không phương hướng. Hiểu chưa? Đó, là không phương hướng, nó trùng cả hư không. Hiểu rõ không? Đó, như vậy đó. Thì ra Đức Phật trả lời rất là hay. Bây giờ ông Phạm Chí ông mới phục rồi, ông hỏi tiếp rằng: Bạch ngài, hư không từ đâu sanh? Từ vô sở hữu sanh, tức là không phương hướng sanh. Bạch ngài, vô sở hữu từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng: từ tự nhiên sanh. À, tự nhiên sanh. Nó tự nhiên sanh là tự nó có. Thấy chưa? Chỗ này là bạn tự thấy là khó suy nghĩ rồi. Tại tự nó có. Mình nếu tự nó có thì nó vậy, nó ngoài cái tầm giác suy nghĩ của chúng ta rồi. Nó như vậy đó. À, không đặt vấn đề gì nữa được hết. Nhưng mà ông vẫn hỏi tiếp: à, tự nhiên từ đâu mà sanh? Đức Phật trả lời rằng: từ nơi hoàn sanh. Đó, bây giờ mới vấn đề đi lên vào cốt lõi đó. À, cái tự nhiên này từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng: tự nhiên từ nê hoàng sanh. Nê hoàng là danh từ khác của cái từ gọi là gì? Niết bàn. À, cái là niết bàn sanh. Là nê hoàng là niết bàn. Niết bàn mà tự biết chưa? Niết bàn là một trạng thái tâm chứng của người đạt đạo của địa vị Phật. Thấy chưa? Đó là đại niết bàn, gọi là nê hoàng là đại niết bàn. Đây là cảnh giới tâm linh tu chứng của Đức Phật, tức là thế giới bao la của pháp thân Đức Phật. Thấy nha, đó thành ra nơi cái tâm Đức Phật, nơi đại niết bàn này, nó trùm khắp cả mười phương pháp giới, phải không? Mà Đức Phật chúng ta là có cái gì? Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Thấy nha, đó, Đức Phật là cái tâm Đức Phật là nơi đây nó có thể là thiên biến vạn hóa. Thế là tất cả sơn hà đại địa vũ trụ bao la từ nơi tâm Đức Phật mà sanh ra hết. Đó như vậy cho nên là cái tâm Đức Phật là gì? Gọi là cảnh giới là hoa tạng hải hội của thế giới. Thế là hoa tạng hội thế giới là gì? Là thế giới của mười phương chư Phật đều nằm ở trong là cái hoa tạng hải hội này. Một hoa tạng hải hội này còn gọi là nê hoàng. Mà nê hoàng đó là gì? Là niết bàn của Đức Phật. Thế giới mà tự biết không? Thế là Đức Phật cái tâm đều bằng nhau. Cái cảnh giới của Đức Phật đều giao không nhau. Thế cái biết của Đức Phật và Đức Phật đều đồng nhau. Thế như vậy, thành ra đây là cảnh giới của Phật là cảnh giới của mười phương chư Phật. Mà cảnh giới của Phật là gì? Là trùm khắp cả sơn hà đại địa mười phương thế giới. Thế rõ chưa? Đó là trùm khắp hết. Đó như vậy là tất cả cảnh giới ở trong này, dù tự nhiên sanh hay là hữu nhiên có, đều nằm trong gì? Trong niết bàn của Đức Phật. Thế nói như vậy đó, thành ra là tâm địa Đức Bàn là tâm địa trùm khắp tất cả sơn hà đại địa vũ trụ bao la. Cho nên khi Phật tử chúng ta mà tu mà đắc quả Niết Bàn rồi thì Phật tử muốn đến đâu, muốn đi đâu là Phật tử chỉ tưởng nghĩ là tới. Thấy chưa? Muốn cái gì sanh ra, muốn cái gì diệt, đã từ đó tâm chúng ta là nghĩ tưởng tới là thành công. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó là cái tâm Niết Bàn. Thấy như vậy cho nên Phật tử thấy rằng á, khi mà Đức Tổ Huệ Năng đó mà ngộ được cái tâm Niết Bàn đó, phải không? Là ngài ô nó một cái. Ông lại nói gì? Không ngờ tâm ta vốn là bất sinh, là không sanh không diệt. Không ngờ tâm ta vốn là không dơ không sạch, là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Thế chứ? À, không ngờ tâm ta là gì? Là dung thông tất cả. Không ngờ tâm ta là hằng thanh tịnh. Không ngờ tâm ta hay sanh muôn pháp. Không ngờ bốn năm cái không ngờ ngài nói liên tục ra hết. Tại vì xưa nay là những cái đó nó bị che lấp hết, tại vì bị cái trí phàm, nhận thức phàm, thấy không? Là cái là vọng tưởng nó che lấp đi. đó là cái cố chấp hẹp hòi của cái tâm của phàm phu. Sau khi mà ngài bùng dở rồi cho nên ngài mới dung thông hết đó, ngài mới nói không ngờ là như vậy. Thì một ngày nào đó phật tử chúng ta hay người xuất gia mà tu tâm Phật á, mà khi chúng ta bùng dở câu niệm Phật hay là bùng dở cái pháp môn tu, tức là gì, thì đến giai đoạn cuối cùng của người tu mà đắc đạo đó, thì bây giờ chúng ta ngộ được chân tâm của mình. Ngộ chân tâm của mình bây giờ chúng ta mới đài mà mới biết được là trong chân tâm của mình à, nó sanh ra vạn pháp. Chân tâm bao trùm vạn pháp và sanh ra vạn pháp, đó là cái kỳ diệu của chân tâm, cái lớn không thể nào lường được của chân tâm của chúng ta, đó là tánh Phật A Di Đà. Cho nên khi mà ngộ tánh Phật A Di Đà đó có nghĩa là ngộ được chân tâm. Thế đó là ngộ được chân tâm. Cho nên xin kể là câu chuyện nữa tiểu nghe đó, là dựng thuyền làm bằng ông Quẩn mà đến hỏi ông Ngũ Tổ, không phải ông Mã Tổ đại sư ấy. Và tối đại sư đang ngồi nhập định, thì bà Long Quẩn là người cư sĩ là đệ tử Mã Tổ là tu thiền đó, mới là hỏi Mã Tổ rằng: thưa Mã Tổ, thế nào ý nghĩa đạt mã từ từ Trung Hoa sang Tàu, phải không? Đó thì tổ sư nó mới hỏi rằng, trời nói trả lời rằng: chừng nào nhà ngươi uống một ngụm mở sông Tây Giang này, ta nói cho ngươi nghe. Thì khi mà Mã Tổ hỏi như vậy thì ông là bà Long Quẩn nghe qua là thấu thị liền. Từ đó ông thấu đạt là ông chứng đạo liền, tức là khai tâm liền. Lý do tại sao? Tại vì ông ngộ được một ngụm mũa hết sông Tây Giang. Một ngụm là một hớp của mình, nó có thể cái miệng mình á, miệng mình có bao lớn phải không? Lấy cái ly này mà ta uống ngụm hết không? Uống ngụm hết là sạch đó. Mà chia là 3-4 ngụm phải không? Vậy một ngụm mũa sông Tây Giang được không? Không được. Tại vì chúng ta còn cái tà lạ gì, tâm phân biệt, tâm cố chấp của chúng ta gọi là vô minh. Mình bảo thủ cho rằng con người mình là thật, con người mình có nhiêu đây, miệng có nhiêu đây, cái tâm mình có thể uống một hớp mà thôi. Thế chứ, đó là do tâm phân biệt mà sanh. Vì mình phân biệt có mình, cho nên có cái ly nước này, chỉ cái miệng bị lớn, hớp miếng thôi, hớp nhiều nó sạc, nuốt không được, phải không? Thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy. Cho nên khi nào mình xả bỏ cái tâm chấp cái thân này là không còn một chút xíu này nữa, là không đầy một trượng này. Thấy chưa? Mà nói vậy, cái thân này trùng khắp, cái miệng này mới lớn lên ta, mà nói vậy nó bự bao la, đây nó nuốt cả thế giới hư không này vô hết, hiểu không? Giờ vô cái tâm của mình thôi, cái tâm mình mới lớn là cái miệng mới lớn ta, nói như vậy. Rồi là do đó cái tâm mình còn nhỏ, cố chấp, ích kỷ, nhỏ hẹp, thấy không? Cho nên là cái thân mình theo đó, cái miệng mới lớn ra thôi, thì làm sao một ngụm muốn có sông Tây Giang được, phải không? Nói như vậy. Thì bây giờ ông xả tâm, ông bỏ đi cái tâm cố chấp nó tức thì liền, thế không? Thì ra vậy ông thể nhập vào cái là cái tâm như không, thế không? Đó, do thể nhập cái tâm như không cho nên uống hơi một cái dòng sông Tây Giang một cái một hết trơn, chẳng những sông Tây Giang mà tất cả cái gì trong cái thế giới hư không bao la này ông nuốt cái một hết, đó là gì? Là tâm bao trùm. Thế chưa? Tâm bao trùm hết, nó như vậy, đơn giản thế thôi. Và thì đã có bạn đây, các bạn thì dễ bây giờ hiểu lắm à. Cái tâm chúng ta như cái vòng tròn, chân tâm như vòng tròn, mà tất cả cái gì ở trong vũ trụ này như những gì chấm điểm trong vòng tròn mà thôi, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà chúng ta là một người cố chấp ở chấm điểm tâm trong vòng tròn, là lúc nào cũng nghĩ rằng mình là một cái điểm trong vòng tròn, phải không? Đó như vậy, ngày nào cũng tự buông bỏ hết cái tâm điểm này thì bà tự sẽ hòa nhập vào cái vòng tròn, bây giờ mới thấy mình chính là vòng tròn, hiểu không?
Đặt ra đi.
Thành ra ở đây thì Phật tử thấy rằng là gì? Tức là Niết Bàn là gì? Tức là một cái cảnh giới của Đức Phật, và là một cái tâm của Đức Phật bao trùm tất cả sơn hà đại địa mười phương pháp giới, đó là tâm Niết Bàn Đức Phật. Cái pháp thân Đức Phật nó to, nó lớn, nó rộng như mười phương thế giới. Tâm như thế nào là cái pháp thân nó lớn như thế đó, hiểu rõ không? Trả lời vấn đề, cái tâm chúng ta có bao nhiêu đây thôi, tâm chấp bảo thủ như đây thôi, cái thân mình chỉ có bao nhiêu đây thôi, phải không? Nó như vậy đó à. Rồi cái một ngày nào cái tâm chúng ta tu mà nó cởi mở chừng nào, Phật tử mới thấy rằng mình thoải mái mình tự tại như thế đó. Ngày nào Phật tử xả tâm buông hết cái cố chấp, cái thân này, tâm này buông hết, chúng ta mới thể nhập vào và cái tự tại mà giải thoát, là đắc được quả là a la hán hay là kiến tánh minh tâm. Bây giờ cái tâm mình mới đồng chứ hư không à, nói như vậy đó. Thì ra cái tâm mà đồng như hư không, hư không thì không có cấu nhiễm, hư không thì không dính mắc, hư không thì không bị một trói, phải không? Thì là tâm buông xả, tâm là gì? Tâm thanh tịnh. Đó, như đó là tâm tâm Phật, hiểu rõ chưa? Nói như vậy đó. Thì ra ở đây thì ngài mới trả lời rằng tự nhiên sanh bạch ngài, tự nhiên từ đâu có. Đức Phật trả lời từ nơi hoàng sanh là từ niết bàn sanh. Thế nghĩa là từ niết bàn này mà sanh ra tất cả các pháp hết, các pháp đều nằm trong niết bàn này hết. Tại như vậy một ngày nào mà chúng ta đắc nhập niết bàn rồi, tất cả các pháp này đều nằm trong chúng ta. Cho nên mình đi trong các pháp mà tự tại không có chướng ngại, hiểu không? Còn bây giờ chúng ta mà vẫn còn trong cái giới phân biệt của cái tâm lý cố chấp mình, đi đâu cũng dính, đi đâu cũng kẹt hết trơn. Bây giờ mà tự đuổi ra ngoài tường thì không trúng cái cửa là đụng tường thì sao? Hả? Là bể đầu. Phải không? Rồi tới cái sau mà tự không chịu nhảy là sao? Là xuống cái đùn lọt chị. Phải không? Tới đóng gai mà tự không trách đi là đạp giò đáo. Phải không? Đó như vân 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 vân. Còn bây giờ mà tự tại buông xả tâm mà trống rỗng như không rồi đi đâu là không hết, tổng dưng mắt đâu cả, hiểu không? À, sẽ kể câu chuyện này cho nghe. Khi Đức Phật còn tại thế, có một người đệ tử Đức Phật mới độ, là mới độ ở giữa đường thôi, là người này chưa từng quy Phật ngày nào, và Phật biết hôm nay có duyên độ với ông này, nên Phật mới thân hành đến một cái chợ đó, là ngày đi ngược chiều với ông này. Đó, giờ đến khi gặp ông này rồi thì ông này quá hồn, quả hồ quả vé đi, ta là lũi vô trong hàng rào chốt. Đố Phật tử đó là ai? Nhớ không? Ông Thí Đệ. Ông Thí Đệ là người gánh phẩm mướn á. Phải không? Kêu con gánh phẩm mướn từ nhà này đi bán cho nhà làm rễ kia kiếm tiền sống qua ngày. Đó là cái nghề mạt hại nhất của xã hội đương thời. Mà cái người mà sống trong cái hạng này á, là không được gặp là hạng Sắc Đế Lị, hạng Bà La Môn và những hạng trưởng già. Là phải cúi đầu xuống không được nhìn ngó ai. À, vì là kẻ hèn hạ nhất trong xã hội. Thì hôm nay anh nó lũi che cái nón đi, là lũi gánh phẩm đến nhà ta bán. Thì bỗng nhiên thấy có người đứng chặn đầu lại, không cho ông đi. Ông nhìn xuống cái bàn chân quá đẹp, ông hết hồn rồi. Chừng mà ông ngưỡng lên thấy Đức Phật, ông quả hồn quảng với ông quăng cái gánh phẩm tùm lum hết trơn. Ông lũi vàng ra, ông chạy ra, ông chốt. Tại vì Đức Phật là dòng Sắc Đế Lị, mãi gặp mà thái tử là bị chém đầu. Bây giờ này là Phật nữa, thành ra là không dám là đấu gì với Phật, sợ bị chém đầu quán hồn chạy trốn. Ai nhà lũi vô hàng rào chung cũng lọt, cái đầu thì vô trong mà cái mông bộ ngoài, lũi chừng nào vô dính mắt kẹt luôn. À, Đức Phật mới nói rằng này Thi Đề, đừng sợ hãi, hãy đến gần Như Lai. Đức Phật nói mà tâm từ bi truyền cảm vậy là ông nghe tự nhiên ông cảm thấy là hết sợ liền, và không biết cái sức nào, không biết ông rút cái đầu ra khỏi hàng rào. Rồi cao quỳ trước Đức Phật chắp tay luôn. Cho nên con thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn. Là Đức Phật có nói câu thế này. Này Thi Đề, không có giọt không có gì, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, chỉ có tinh thần giác ngộ bình đẳng trong một con người mà thôi. Này Thi Đề, ông nghe cái lẫn là hạ cái tâm cố chấp về cái giai cấp liền, xả bỏ tâm liền, làm trở về cái bản thể của ông. Và để thấy không, Đức Phật thuyết qua đời pháp vô thường, khổ đau vô ngã, cộng là lắng động tâm tư buông xả chiến liền hả? Chứ là hắn ta cũng đang quỳ mà đảnh lễ Đức Phật mà lắng nghe, thấy không? Đó rộng thi lễ Đức Phật rồi đứng dậy, Đức Phật này thiện lai thì theo. Rồi tự nhiên là quần áo dơ bẩn biến mất tiêu, râu tóc tự nhiên nó rụng hết trơn. Rồi là y phục dấn ngang mình lại thành vị tỳ kheo, ơn hình bác thay Đức Phật về tình sanh. Bây giờ là A-la-hán, thấy chưa? Như vậy thì người ngoại đạo dơ bẩn mà Đức Phật thuyết pháp độ giữa đường chứng liền A-la-hán, phải không? Đó, giờ kể tiếp. Và quỷ là Đức Phật đang thuyết pháp, à thì bỗng nhiên là phải Đức Phật đang nghỉ trưa, thì ông vua là đây là Vua Ba Tư Nạn, à làm vua đó kính trọng Phật. Giờ mà chắc buổi trưa nè, ông mới đến thăm Phật. Tại vì buổi chiều Phật thuyết pháp, ông không hỏi được. Cho nên là buổi sáng đến cái thành trì mình, cho nên buổi trưa này là lúc vắng vẻ, ông được Phật cho ưu tiên được đến thăm Phật bất cứ giờ nào. Cho nên bây giờ ông mới là đến để thăm Phật để hỏi vài vấn đề. Giờ mà đệ tử mà, à thì bây giờ đi vòng cửa thì vị tỳ kheo này mới nói rằng xin bệ hãy dừng lại, tôi và báo cho Phật hay. Như Phật đang nghỉ trưa, à chứ Phật không nghỉ trưa nha, vẫn nghỉ trưa giống như sư rồi, chắc chưa nghỉ gì đó. Tại vì còn thanh là có mệt mỏi, thế nên phải nằm nghỉ ngơi. Thế như vậy thành ra ông vua mới đứng ở ngoài và chờ, xin tôn giả xin tỳ kheo hãy vào bạch chư Phật và nói rằng có tôi đến thăm Phật. Thì ông tỳ kheo này không đi từ cửa vào, phải vì cửa đóng mà đó, thì tự nhiên ở ngoài đó ổng đi xuyên qua cái tường biến mất. Rồi hầu từ cái tường ổng hiện ra, ở nói rằng là ngài hãy vào gặp Phật đi, Phật đang chờ ngài. Rồi mở cửa ra ổng đi vào, Đi vào ông nhìn lại tỳ kheo, ông nhìn bộ này lạ đó. Đi tới hoàng sáng thấy tỳ kheo này kìa, tỳ kheo này ở đâu mà thần thông diệu dụng thế? Đó, bây giờ vô hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con vào thăm ngài, nhưng mà tại hôm nay có người tỳ kheo kỵ nhật gác cửa, là tự nhiên biến vào trong hàng rào đá, rồi từ trong hàng rào đá hiện ra. Đó là ai vậy mà thần thông kỳ lạ thế? Thì Đức Phật nói rằng đó là vị đệ tử của ta mới độ hồi sáng này. Nếu ta nói đệ tử này, tỳ kheo này, nếu mà danh giá hộ quá thấp, ngài có coi thường người ta không, khinh rẻ người ta không? Thì vua trả lời rằng: Kính bạch Thế Tôn, hình thức là một cái giai cấp trong cuộc đời, nhưng một khi mà một vị đó là vị thánh rồi thì con không dám nghĩ đến quá khứ, mà con chỉ biết hiện tại đó là vị thánh nhân, con thành tâm cung kính. Đó, thì bây giờ Đức Phật mới kể câu chuyện hồi sáng ngày đi khắp bình kỳ bình và độ thi đề này ở mấy chức A-la-hán. Hôm nay ngày đầu tiên cũng điện dựng các cửa rồi, vì chức A-la-hán có thần thông rồi, cho nên là biết mình tự tại xuyên qua dắt hàng rào. Tôi nói chưa, tự nhiên đi vô không dướng, nó đi ra tự nhiên. Còn Phật tử mà đi bằng cửa chứ đi hàng rào là bể đầu, phải không? Cho nên có thần thông nghĩa là gì? Lúc đó là A-la-hán này đã buông xả tâm chấp mình và dung thông tất cả mọi cảnh giới hữu vi sinh diệt, phải không? Cho nên đi giờ chất tượng như đi trong khoảng trống, mà từ trong đi ra cũng như đi khoảng trống, chứ đâu có chất tượng đâu mà chướng ngại với các ngài. Còn mình thì đi ra là phải lựa cửa mở mới đi được, cửa chặt còn chen mà, phải không? Tại vì mà còn chắc, còn bảo thủ cho ngũ quẩn mà làm thiện là có như em thôi. Cho nên bị kẹt, mình bị đối diện với những hữu duy Phật vật tướng khác, nó cản trở chúng ta. Thì ra bằng tự muốn vậy là phải làm sao? Phải làm sao được xả tâm thanh tịnh như A-la-hán. Thì chưa, nó lại khác thôi nè. Ví dụ như nói là cái chùa Phước Tinh là sư khó, sư khó lắm, người ta đồn nó sư quá khó, nhưng mà tự chịu ép mình nghe lời sư một cái vô đây tu thấy thoải mái không? Thì như thế sư có khó không? Tôi không khó đâu, sư khó đúng chỗ, nhưng mà sư khó ẩu tả đâu, đâu phải ích kỷ nhỏ mon là cái tâm nhỏ mọn đâu, phải không? Đó, đạo tử vô tu là thoải mái không? Thoải mái. Ta nói vậy thì bà tử mà biết nghĩ như vậy và biết chuyển tâm như vậy, biết hòa mình như vậy, thấy đi thấy có bị chặt không? Không có chặt đâu. Thấy rõ chưa? Nói như vậy thì đó là một cái tâm lý mình xử sự trong đời sống thôi. Còn bây giờ đối với những cái hình tượng, những cái tướng trạng cõi đời này là hữu vi sinh diệt, dù cho thế gian nó có cản trở với người còn tâm vọng cố chấp, nhưng mà với người chứng A-la-hán rồi, cái tâm dung thông tự tại, nó thành thông tự, nó thành thông rồi là gì? Là gì? Là phép thần thông suốt. Đó, do cái tâm trống, tâm thanh tịnh, cho nên là tất cả các pháp theo ngài đều là trống vắng và thanh tịnh. Cho nên ngài đi như đi trong hư không, không vướng mắt. Còn tâm mình vướng mắt cố chấp, cho nên bị kẹt, đi đâu vướng đó. Đi tới cửa là thấy có cửa, đi tới tường thấy có tường, đi tới mương thấy có mương, đi tới núi thấy có núi, đi tới biển thấy có biển. Vậy thì tới sông là phải đi qua đò, xuống biển là đi xuống tàu, phải không? Muốn bay phải lên máy bay, muốn chạy phải đi trên đường, đi xuống nước sao chạy. Đó là tâm cố chấp, hiểu không? Tới như vậy thôi, chứ không có thần thông là tự tại không? Tự tại, thấy rõ ràng chưa? Tới như vậy đó là gì? Đó là người đã đạt được cái tâm thanh tịnh, là cái tâm niết niết bàn đó. Chỉ nói niết bàn là khác thôi mà tự tại như vậy rồi. Còn đến niết bàn của Phật thì chúng ta khỏi không lường nổi nữa. Tới như vậy cho nên là niết bàn tâm mà là tâm của Phật á, lãnh dung thông các cái 10 phương pháp giới Phật. Tại vì gọi là cái thế giới hoa tạng hải hội vũ trụ nó lớn mà không lường nổi. Còn chúng ta học ở theo khoa học thế gian là gì? Là bản đồ của thế giới, của hành tinh này thôi. Mà hành tinh này chúng ta chỉ học cửa trên địa cầu này thôi, chứ chưa có học được ở hành tinh khác, phải không? Có ai mà học được địa cầu một cái bản đồ của hành tinh mới không? Có cái gì đâu, có đâu, chỉ có hành tinh của mình thôi. Có như vậy đó. Bây giờ chỉ có con đường đi lên sao Hỏa, sao Thổ vậy thôi, chứ qua đường khác thì chưa biết đường đi. Mà con đường ra khỏi mà cái thái dương hệ này thì khoa học chưa biết đường ra, chỉ biết đến là trong hệ thống thái dương hệ này thôi, hiểu không? Có như vậy đó. Nhưng mà ở ngoài thống thái dương hệ này có vô số mặt trời, rồi mặt trời là nó thống trị cả một hệ thống thái dương hệ của nó, là bao nhiêu hành tinh, để rõ chứ. Thì ra là trong cái bầu không gian bao la vũ trụ này nó có vô số dải ngân hà. Một dải ngân hà theo khoa học đến mà tính được á là 200 tỷ hành tinh. Một dải ngân hà là 200 tỷ hành tinh. một hành tinh này tính cái quả địa cầu của mình đó, thì một dải ngân hà là 200 tỷ cái quả địa cầu như mình như này, lớn nhỏ gì đó tùy. Thì trong vũ trụ này có vô số dải ngân hà, thì vô số dải ngân hà mà nhân cho 200 tỷ mà tự tính ra bao nhiêu hành tinh, không lường được nổi. Thì ra trong không gian mà cặp mắt mình nhìn được đó, thấy lớn 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 trên trời vô số vì sao rồi, nhưng mà vì sao gần đó nha, còn vì sao xa 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 ngoài con mắt mình là mình không nổi. Cho nên là diễn vọng kính của là NASA Mỹ Quốc á, nó nhìn vô thật là tận cùng trong không gian là chớp 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 sao vô số kể, là những hành tinh xa xôi, thiên hà xa xôi. Tiểu không nói như vậy đó, đó là còn Đức Phật nói rằng là trong không gian vũ trụ này là hằng hà xa thế giới, hằng hà xa thế giới. Tại sao nói như vậy là không lường nổi. Tại như vậy thì còn thế giới Phật thì là gì, thì cũng không lường đến nổi. Mười phương Phật Phật là trong qua bản hậu Phật là vô số cảnh giới Phật. Tại sao nói như vậy, chẳng phải là chỉ có thế giới Phật Thích Ca này thôi. Thế giới cảnh giới Phật Di Đà mình học ở trong cái kinh, chúng ta chỉ biết có hai thế giới Phật, phải không? Thế giới Ta Bà, thế giới hiện tại, Thích Ca Mâu Ni. Thế giới Ta Bà này lấy 3.000 triệu quốc độ làm cái thế giới Ta Bà, và 3.000 triệu quốc độ là 3.000 triệu cái hành tinh như vậy cộng lại thành thế giới Ta Bà, phải không? 3.000 triệu quả địa cầu như vậy nè mà cộng lại mới thành cái thế giới của Ta Bà này, của Thích Ca Mâu Ni ngự trị, mà chúng ta đang ở 1 trong 3.000 triệu quả địa cầu, thế lớn như vậy thì chưa thấy lớn không? Còn cái thế giới chư Phật lấy bao nhiêu là tùy theo thế giới chư Phật. Đó như vậy đó. À, thì từ đây đến cực lạc Tây Phương là cách đây là hàng vạn, à, 10 muôn ức cõi Phật là 1.000 tỷ cõi Phật. 1.000 tỷ cõi Phật mà tưởng biết có sao không? Khủng khiếp. Thế chưa? Mà thế giới Phật chứ có Phật, Phật mới biết, mới biết được mà thôi. Chứ mà A-la-hán, Bồ-Tát không biết đâu. Còn đến cái 10 phương cõi Phật này chỉ có ai? Chỉ có người sống trong cái tâm của Đức Phật thì mới dung thông được mà thôi. Đó như vậy. Cho nên là về cực lạc Tây Phương chúng ta nương theo thần thông Phật A Di Đà. Cho nên là Phật A Di Đà có thần thông như thế nào là chúng ta có thần thông như thế đó, đạt đến là như vậy. Cho nên sáng và tất cả chúng ở trên thế giới Tây Phương gọi là dân Phật quốc, từ nơi hoa sen nhập định một đêm dài, sáng hoa sen đỡ ra, từ hoa sen bước ra, chúng ta liền là chúng ta thi triển thần thông của mình và đưa theo một nguyện lực Phật A Di Đà, mà từ đó mà chúng ta sáng mỗi người như hái hoa mạng Đà La đầy rõ hết, và tự là tưởng là biến hóa đi khắp 10 phương cõi Phật để cúng dường, rải qua cúng dường 10 phương Phật chỉ trong khoảnh khắc thời gian buổi sáng là xong hết. Thì chưa, ở đây Phật tử đi cúng thập tự 10 chùa một ngày chưa rồi, phải không? Một ngày chưa rồi. Nhiều khi ở chỗ chùa ấy phải chạy ra cả 5-10 cây số mới có chùa, lâu hơn con đa nữa nha, đi bộ là chết luôn á. Thế như vậy đó. Rồi bây giờ là 10 phương cõi Phật mà tính bao nhiêu không, là hàng hà xa số. Mà ở thế giới Tây Phương lạc đó, chúng ta về bệnh á, sáng sắc giỏ đi cúng Phật, phải không? Tới Phật này rải qua cúng dường xong qua Phật khác, vậy là đi trong là 10 phương cõi Phật nhấp nháy cả buổi sáng xong rồi. Rồi tới trưa là trở về bổn quốc, là trở về xứ Phật A Di Đà lại. Rồi mà dùng ăn cơm, ăn trưa, ăn trưa xong đi chứng hạnh, chiều nghe pháp, thế không? Nó như vậy tối nhập định. Thế giới Phật là thế giới tu đi, thế nó như vậy. Thế làm gì đi bằng gì? Bằng thần thông. À, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Bây giờ Phật tử ta mơ ước mà mối dựng lạc đi như vậy đó, bây giờ ráng đi bộ như chùa Phước Linh tu đi. Đi cho nó quen bằng câu niệm Phật. À, hàng ngày mỗi ngày sáng đêm bất cứ đâu cũng bằng câu niệm Phật. Đây kỳ đầu dạng tự nghe bài thơ như làm đó, mỗi câu niệm Phật là vàng là châu là ngọc lót đàn mà đi. Phải không? Mỗi câu niệm Phật cảm thấy sung sướng như vậy đó. À, tâm buông xả, tâm thoải mái, à, tâm an lạc. Cho nên lúc nào người ta cũng sống với vậy, càng đầy hỷ lạc mà câu niệm Phật. Và tin chắc là mỗi bước chân đi tương lai chúng ta sẽ về thế giới Phật, bằng các bước chân cuối cùng cuộc đời của chúng ta là từ giảm với Ta Bà này lên tòa sen về cực lạc. Mới mốt gì mà không có đi bộ nữa, mà đi bằng gì? Bằng thần thông của mình tự có. Thế á, như vậy thấy chưa, nghe nó mê chưa? Như vậy. À, vậy thì từ nơi hoàng sanh đó gọi là niết bàn. Thì ông Phạm Chí, các vị học giả hỏi rằng bạch ngài tự nhiên từ đâu sanh? Đức Phật trả lời từ nơi hoàng sanh. À, bạch ngài từ nơi hoàng từ đâu sanh? Thì bây giờ Đức Phật có nói rằng những điều ngươi hỏi hôm nay muốn đi sâu tới mức nào nữa? Tới đây còn hỏi nữa, Niết Bàn là ông hỏi là Niết Bàn từ đâu sanh nữa? Tới đây tôi trả lời hết rồi, tự nhiên từ đâu sanh, nó tự nhiên từ đây hoàng sanh. Rồi Niết Bàn trả lời rồi, xong rồi đây hoàng từ đâu sanh? Làm đó trả lời chủ Nhật Lâm. Đức Phật nói rằng những điều nhà ngươi hỏi hôm nay muốn đi sâu tới mức nào nữa? Đê hoàng là pháp không sanh không diệt, không sanh không diệt thì còn sanh gì nữa? Còn chỗ nào sanh đó nữa? Thấy không? Nó là pháp không sanh không diệt rồi, thì còn nó biết bàn đê hoàng từ đâu sanh? Thấy không? Nếu đê hoàng mà có chỗ sanh là có chỗ cùng là sẽ bị diệt. Do nó không có chỗ sanh mà là nó không có bị diệt, tại vì niết bàn là không sanh không diệt. Tự nhiên chúng ta về ngược lại còn sanh diệt không? Nó bất sanh rồi. Về ngược lại là gì? Gọi là bất khấu chuyển. Bất khấu chuyển là không khấu lui, là khấu lui trở lại ta bà. Thế nên mà về ngược lại là như bất khấu chuyển. Tất cả người nào về ngược lại đều là bất khấu chuyển hết. Đó, và từ đó sẽ đi lên tới quả vị Phật mà thôi, chứ không ai khấu lui trở lại hết. Về ngược lại không có vấn đề là biến tu thối tu. Thế nên ai về bệnh tinh tấn tu chứ. Đó như vậy đó. À, còn bây giờ ở đây có thể là vui tu và buồn là biết. Thế nói như vậy, tự nhiên tu, nghịch nhiên nghỉ. Thế đó chưa? Cho nên chúng ta là khó mà thành tựu quả chứng là như vậy. Còn về chân lạc là siêng năng tinh tấn tu ngày đêm. Ba ngày thì đi cúng Phật, có hước, chưa về nghe Pháp, rồi tối về nhập định. Thế đó, thành ra tối ngày gặp Phật Pháp Tăng không, mà toàn là nghe Pháp không. À, nước reo cũng phát, mà gió thổi cũng phát, mà tiếng lá cua đụng rơi cũng phát, mà chim hót ca cũng phát không. Có những cái gì tốt ngày nghe Pháp không, mà hỏi là còn có tâm vọng đâu nữa. Thấy không? Nó như vậy. Bây giờ xin nói Pháp từ sáng tới tối luôn, mà tới ngồi đang có tâm vọng nào phải nổi. Chỉ có nếu đói bụng mà chịu nổi thì vọng thời thôi. Đấy, rồi nghe mà say mê rồi là nhập tâm luôn. Cái để sư nói là ngồi tự đói bụng á, buồn ngủ đó. Tại vì sao? Tự còn phàm. Cái thân mình nó bị chi phối bởi vấn đề gì? Là vấn đề là hao tổn về cái gì? Cái năng lượng cơ thể. Phải không? À, bụng mình ăn vô no là chỉ giải quyết trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi. Là hết rồi, phải ăn nữa. Rồi nó ngồi đi mới dựng. Phải không? Mà không cho ăn nữa, bắt đầu nó bê. Phải không? Nói như vậy, mà đói là vọng tâm. Mà sư nói hoài là sư không bị đói, không bị khát. Tại vì nhập tâm sư nói rồi là sư quên sư luôn rồi. Thế ra là mà quên sư đâu có đói. Chẳng thấy chưa? Nó như vậy đó. Thật ra khi mình quên mình rồi là cái những cảm giác về thân, cái sinh lý cơ thể mình đều bị là gì? Bị khống chế rồi, vô hiệu hóa rồi. Thế ra đó, còn mà chúng ta không mà nhập tâm được, chúng ta sẽ bị sinh lý nó khống chế. Thế ra mệt, đói, khát, buồn ngủ, đau, nhức, sành ra. Mình đã thở lên rồi mình đạt tâm. Tại cho nên là không thể nào ngồi lâu nghe Pháp nổi. À, mà hãy nói bắt đầu chờ đồng hồ. À, nó như vậy đó, đúng chưa? Nó như vậy, cho nên về cực lạc rồi là chúng ta đang sống trong thiền định. Năng nổ là trong là tinh tấn tu cũng ở trong thiền định. Cho nên là lúc nào cũng nhập định. Nhập định thì không có trạng thái mà như chúng ta ở đây. Nó như vậy là bị chi phối bởi sinh lý cơ thể của ngũ vi phạm phu sinh diệt này. Nó như vậy. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, những điều tôi hỏi hôm nay muốn sâu tới mức độ nào nữa, đây là pháp không sanh không diệt. Ông hỏi tiếp nữa nè, bạn ngài Phật nhận biết bạn chưa? À, giờ nói là đây hoàng là niết bàn đó, thấy không? Là không sanh không diệt. Ông còn hỏi câu nữa, ngài nhận biết bạn chưa? Là Phật nhận biết bạn chưa? Là như vậy. Thì Đức Phật nói rằng ta chưa nhận biết bạn. Tự thấy không? Vì Đức Phật còn hiện hữu đây mà, nói nhận biết bạn sao được? Làm cái bắt lỗi liền, thấy không? Và nói rằng là ta chưa nhập niết bàn. À, thì bây giờ mới trả ông mới hỏi lại câu khác nữa. Bạch ngài, nếu ngài chưa nhập niết bàn, làm sao biết thế bạch niết bàn thường vui? Hay là nếu mà nói là niết bàn là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt thì là thường vui rồi, thấy không? Nói như vậy. Rồi bây giờ ông hỏi rằng ngài nhập niết bàn chưa? Nếu mà ra là nó chưa, mà chưa tại sao biết niết bàn là thường vui? Thế là đâu mà thấy lý luận ông chặt chẽ ghê chứ hả? À, như vậy. À, ra đây đây thì Phật trả lời rằng, ta hỏi ngươi, chúng sinh trong thiên hạ khổ hay vui? À, thì ông trả lời rằng, ban ngày chúng sinh rất khổ. Giờ ngài hỏi rằng, thế nào gọi là khổ? Thì ông Phật Trí trả lời rằng, ban ngày tôi thấy chúng sinh khi chết rất đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Rồi Đức Phật, Đức Phật là ngày bảy, ngày đóng đây hỏi là ngày bảy ông mới trả lời đó. Thế chưa? Giờ Đức Phật hỏi tiếp rằng, ngươi đang chưa chết mà cũng biết chết là đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Thấy rõ chưa? Đức Phật là gài ổng vô vào thế kẹt. Ông trả lời chính xác, đâu trả lời sai đâu, phải không? Chưa chết nhưng mà thấy người ta chết khổ, cho nên biết rằng chết rất khổ. Và Đức Phật nói là ngài ngươi chưa chết mà biết chết là khổ.
Thế nên như vậy, cho nên bây giờ Đức Phật trả lời tiếp rằng là ta nay thấy mười phương chư Phật không sanh không tử, không tử, cho nên niết bàn thường vui.
Phải không? Có sanh có tử mới là có khổ, mà không sanh không tử thì đâu có khổ, mà không khổ gọi là vui. Cho nên cảnh niết bàn là cảnh bất sanh bất diệt, tức là không sanh không diệt, là không sanh không tử, cho nên là lúc nào cũng vui hết. Phải như vậy. Còn bây giờ thế gian mang thân con người này là có sanh có tử, mà có sanh có tử là có khổ, cho nên thanh thân là khổ, chết lại khổ, chết khổ rồi đi về thế giới luân hồi khổ nữa. Hãy sanh ra là có thân, mà có thân là có chết, mà có chết là có khổ. Vậy thì mọi người cứ về cực lạc là còn chết không? Hết chết. Hết chết là có khổ không? Hết khổ. Cho nên cực lạc là cái xứ là gì? Là vui cùng cực. Là vui không thể tưởng tượng được. Gọi là cực lạc là quá vui. Quá vui không vui gì bằng cả. Vui tổ cùng, vui tổ mực, gọi là cực lạc. Thế không? Cho nên Phật tử coi trong lịch sử, trong kinh điển đi, có ai về cực lạc mà khóc không? Có ai ở cực lạc nó buồn không? Không phải cực lạc nó nhớ, không có thương ai hết, không có giận, không hờn ai cả. Tất cả đều sống trong tâm là thanh tịnh hết. Có như vậy. Bên cực lạc có đi vô mà trong chùa mà chen dành gối nằm không? Chen dành chiếu nằm không? Lên dành ghế ngồi cơm không? Ăn cơm rồi dành ăn không? Có không? Ta nói chuyện không tự lộn không? Không, không có cực lạc có chỗ đó. Thế cho nên như vậy đó. Nhưng mà ở trần gian thì có à? Chúng ta đi vào chùa là thế giới cực lạc, là thấy không? Nhưng thế giới là thế giới cực lạc tạm thôi. Những người giờ đây là muốn về cực lạc tương lai nên tham sân si nó còn, cho nên còn hơn thua nhau từ chút. Hãy giận hờn nhau chút đến. Nhưng mà khi mà chúng ta ngâu niệm Phật rồi, chúng ta còn giận hờn nữa không? Không. Phật tử mà đủ tâm trong chánh niệm rồi còn giận hờn nữa không? Không. Nhưng mà buông ra rồi đi gì đó ai đụng lại. Như vậy thấy không? Vậy là chúng ta trở lại với gì? Cái tâm sinh diệt, tâm cố chấp cho thân mình, cho nên ai đụng tới thân mình là bảo vệ, nên sân si nổi lên. Ngày nào mà chúng ta mà tự tại rồi thì bất cứ đi đâu, hoàn cảnh nào, chúng ta gặp cảnh thuận, cảnh nghịch gì, chúng ta cũng đã thoải mái tự tại, buông xả, không dính mắc, không cố chấp. Đó như vậy đó, cho nên rất là tự tại. Sống là khỏi đời, nhưng mà cứ dính mắc khỏi đời. Ăn mặc ở bệnh cuộc đời, đi đứng trong cuộc đời mà không bị là phiền não đau khổ bận biểu trong cuộc đời, đó là tự tại trong cuộc đời. Hiểu không? Có như vậy đó. Thì mục tiêu lý tưởng người tu chúng ta xuất gia tại gia cũng đều là vậy, là con phải sống thực tại như thế này trong cuộc sống mới là gọi là giải thoát. Còn nếu không nổi mới là chờ lâm chung, và chúng ta mới được cái là cái giây phút cuối cùng là chúng ta được giảng sanh, chúng ta mới giải thoát được. Còn không thì chúng ta phải đi vào kiếp sau chúng ta bị bận rộn nữa. Có như vậy. Cho nên trở lại chuyện thiền xưa thì kể từ chúng ta nghe cho vui. Thì ngày xưa có một vị là nhà sư đó, phải không? Nói thế này, nói một câu thế này, tức là ngài nói rằng khi ta chưa học đạo, ta thấy núi là núi, sông là sông, nước là nước. Nghe rõ được câu mà tự khi ta chưa học đạo là ông giáo lý Đức Phật rất dạy thừa đó, giáo lý giải thoát của Phật đó, giáo lý tuyệt đối Đức Phật á. Thì khi ta chưa học đạo thì ta thấy núi là núi, sông là sông, nước là nước. Vậy thì bà tử khi chưa vào chùa học giáo pháp, phải không? Thì bà tử thấy ở đời thế gian xung quanh mình là gì? Giường là giường, ruộng là ruộng, nhà là nhà, phải không? Đó, tất cả cái gì cũng đều là hiện hữu trước mắt chúng ta, là chúng ta đã học sẵn, biết rõ và định danh, định chỗ, định tướng, định hình rõ ràng, đúng không? Đó, như mình học giờ mình đã chấp được hình tướng này là vậy, ai nói khác thì hiểu không? Bây giờ nói cái ruộng mình mà nói giường mình hiểu không? Không. Mình nói cây sầu riêng mình nói cây chuối chịu không? Không. Và nói lúa, nói gà đến lúa mình nói gạo chịu không? Không. Có như vậy. Thậm chí tắm mà la gạo chịu không? Không. Tại vì sao? Nó bể hai rồi, nó còn là gạo nữa, bể ba rồi. Tại như vậy. Rồi thấy ông A nói bà Tư được không? Không. Rồi thấy ba mà nói má được không? Không. Thấy bà kia nói mẹ mình được không? Không. Đó, vậy thì chúng ta đã định danh rõ, định tướng rõ là chắc, hãy đúng như vậy là thiệt, không đúng vậy là sai, đúng không? Đó, như là họ mới sinh ra biết không? Không. Ai dạy biết? Ba mẹ dạy, đời thế gian từ từ dạy, cho nên cái gì cũng biết hết, thấy không? Đó, mới sinh ra tâm tay viên cắt, nhưng mà thầy giáo cuộc đời đến chúng ta từ cái sự hiểu biết đầu tiên dần dần đến bây giờ. Ngay bây giờ sẽ cố gắng dẹp sạch những cái là gì, những cái dấu ấn đó, để cho có một chỗ trống sẽ nhét vô Phật tử về đạo đức giáo lý, phải không? Nói như vậy đó, thì đạo Phật tử được ấn tượng sự nhét vào là gì? Là niệm Phật, là tu, là siêng năng, là tinh tấn, thủy xạ, là từ bi. Cho nên bây giờ Phật tử là được cái phần này. Thì giờ đây như vậy, cho nên cái nhìn, cái sống của chúng ta nó khác khác hơn ngày xưa chút xíu rồi, phải không? Nó nhẹ nhàng hơn, nó có cột trói ngày xưa. Nó như vậy là nhờ gì? Ta in giáo lý Phật vào và huân tập giáo lý Phật vào, cho nên tâm tánh của chúng ta từ từ nó biến chuyển và thay đổi theo thời gian, phải không? Bây giờ ngày xưa người ta có ngầu lâu vậy được không? Ngầu không mà nghe người ta nói được không? Không. Lý do mình chỉ ngầu và biểu người ta nghe mình nói, phải không? Đúng không? À, tại vì ngoài đời là Phật tử không chịu thua ai. Mày thấy người ta nói, mày không được mình nói. Đúng không? Như vậy thành đời mà nhiều chuyện. Là Phật tử là cái vô ngồi đây rồi á, là Phật tử là phải ngồi im nghe sư nói, chứ không được quyền nói, đúng không? Lý do tại sao? Tại vì Phật tử muốn tu. Tâm ta thay đổi là phải không? Đó, cho nên là ngồi đây yên lặng. Dù tới sư có bắt buộc, Phật tử cũng tự đăng ký và quan hệ ngồi đây nghe sư nói. Sư còn ngồi là Phật tử phải ngồi. Sư bị đứng dậy mới được đứng, phải không? Lý do tại sao? Hả? Tâm Phật tử tiến bộ rồi. Có như vậy Phật tử ngồi tu ngày nào sư bỏ vô mới được nghỉ, chưa bỏ vô là không được nghỉ, đúng không? Đó, dù cho chuông mà chưa quên đi, chưa ngủ quên hay là chưa quên bữa mới được. Không ai đáng ngập hiểu không? Có nhiều Phật tử chưa bỏ chuông ra ngoài rồi, chưa tới luôn rồi, có nhiều khi mà nấu luôn sáng biết ra ngoài là mở di động nghe nói chuyện ngoài, chừng khi mà nói chuông rồi cho thấy ngoài nhà, ngoài nhà xe đi vô thôi, cho thấy ngoài gì mà không nói thôi. Nó như vậy nấu luôn chi dữ vậy. Nói như vậy đó, thành ra đó là một cái gì không chịu được nổi. Sao nó như vậy? À, bây giờ bạn thấy chỗ đây cầu tu được, nghe pháp được, tự tại được trong nhà tu, vô nhập thất, phải không? Đóng cửa nhốt lại ở trong, Phật tử mà mới vô khó không? Khó. Nhưng mà khi mà tôi tu được rồi, khỏe, tu quen rồi, tự tại giống như ở nhà vậy, phải không? Nhưng mà ở nhà mà không bận rộn, ở nhà mà tự tại, ở nhà mà thoải mái. Thế nó như vậy, tại mình nhốt mình ở trong cái khung đó thôi. Tôi chơi kìa, 4 tháng ở trong trăm thất đó, phải thấy không? Ở đây cũng là để nhất tinh tấn của chùa mình đó. Thế nào đây cũng giỏi không? À, tu cho kịp kịp ngày lắm chung mà để chắc ăn, phải không? Cho chồng của ta khen cũng không? À, thì sư cũng rất là cảm động với cái sự cố gắng của phụ trình. Rồi trong là 4 tháng tu không bình quản, nhưng mà tử hay chứ hả? Hay lắm chứ, giỏi khỏe lắm. À, thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Ta hỏi ngươi, chúng sinh trong thế hạ khổ hay vui? Bạch ngài, chúng sinh rất khổ. Thế nào rằng khổ? Bạch ngài, tôi thấy chúng sinh khi chết rất đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Phật nói rằng người nay chưa chết cũng biết chết là đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Ta nghe thấy mười phương chư Phật không sanh không tử, cho nên biết đây hoạn thường vui. À, thì khi bạn nói đến đây rồi thì 500 phạm trí này quát như hộ, từ câu hỏi con này ngộ hộ hết. Cho nên bắt đầu từ cái hỏi Đức Phật để coi con trả lời sao. Đây là thử Đức Phật, hãy mà đấy là giờ cũng nghi ngờ đó, nhưng mà khi Đức Phật nói tới đâu là thấu tới đó, nói tới đâu là thấu tới đó. Cho nên mà tới đây trong lập luận này có khi nào hỏi lại lần thứ hai không? Không, nói tới đâu là thông tới đó. À, còn mà sư phụ đọc rồi Phật tử ở dưới này nghe hiểu hết không? Có người hiểu, có người không hiểu, cho nên mình dây qua hỏi tới hỏi luôn, tại sao vậy, kỳ vậy ta, kỳ vậy ta. À, thấy chưa? Giờ này sư phụ có biết ý mới mở ra mới giảng cho nghe, thí dụ tùm lum tùm lế. Giờ bà tử hiểu chưa? Hiểu. Giờ mới gặp đầu, bắt đầu mới qua không thấy được, thấy không? Nó như vậy. Còn thậm chí Đức Phật nè, hỏi trả lời, hỏi trả lời liên tục, nói tới đâu là mấy ông này ngộ tới đó hết. Rồi cho nên câu cuối cùng Đức Phật nói rằng ta thấy mười phương chư Phật không sanh không tử, cho nên niết bàn thường vui. Nói câu này xong là 500 ông phạm trí này đứng lên hết, đứng và quỳ trước Đức Phật. Nè, bây giờ là ông xin là làm đệ tử Đức Phật, thọ tăng nguyên trì ngũ giới. Thế chưa? Tại sao? Ở đây chúng ta đã biết rằng là tất cả các vị này khi nghe Đức Phật giải trình qua những câu hỏi mà các vị đó trả lời hỏi, Đức Phật trả lời, cái này đã thấu hết, thông hết, rõ hết, cho nên không còn nghi ngờ, chắc không nữa. Tâm ổn định là buông đi cái kiến chấp xưa nay sai lầm là kiến chấp của ngoại đạo. Bây giờ được thông rồi, không còn nghi ngờ Phật pháp nữa, và bây giờ ông chứng được đạo quả tu đầu quần hết. Tại vì chứng quả tu quần hết, niệm Phật tử đã nghe sư giảng đạo quả tu đầu quần rồi, đoạn trừ ba kiến sử bằng tri kiến thôi. Một là không mê lầm một ngã, phải không? Vậy thì nghe nói tứ đại này là duyên sanh giả lập tạm có mà thôi, chứ đâu có gì đâu cố chấp là ngộ được cái thân này là vô thường chưa? Là cảm giác thân là khổ biết rõ rồi, phải không? Thân này không tồn tại cuộc đời, phải không? Cuối cùng là gì? Là đi vào thế giới bất sinh bất diệt và giải thoát. Cho nên ông chứng được cái gì là vô thường khổ đau vô ngã thấu bằng tri kiến, cho nên không còn cố chấp thân này nữa, phải không? Tại như vậy cho nên thứ nhất không phải làm bộ ngã diệt, thứ hai không nghi ngờ pháp Phật nữa rồi, thứ ba không tham mộ cái lễ cúng kiến trong ngoại đạo tà giáo. Thì nói chung khi mà hạ quyết tâm và xả bỏ được ba chi kiến cố chấp từ xưa nay còn rồi theo ngoại đạo, xuyên qua sự là trả lời của Phật, ông đã thấu thị được, ông đã đạt được, cho nên ông đã chứng được đạo quả tu đã tu đầu quả. Cho nên bây giờ tự nhiên ông quy xuống đảnh lễ Phật và xin làm đệ tử Phật và thọ tam quy trì ngũ giới. Tại vì khi nào mà thọ tam quy trì ngũ giới xong nó đệ tử Phật được đó, thấy rõ chưa? Tại vì chứng đạo quả tu đầu quả thì ai cũng có thể chứng được hết. Tại như vậy nếu thấu đạt được xả tâm ở mức độ nào thì chứng quả gì đó như vậy. Vậy thì mọi người thấy rằng là khi chứng quả thánh là phải có vị thánh khai thị thì mới chứng được, chứ mà ngoại đạo không bao giờ khai thị được. Tại vì ngoại đạo nó còn mê, còn chấp tiếp mà sao khai thị chứ chứng được. Cho nên chỉ có bậc thánh khai thị mới chứng được. Nhất nhất là Phật, kế là Bồ Tát, kế đó là ai? Là các vị A-la-hán hay là các vị mà thông đạo, tức là tỳ kheo mà đắc đạo được ở mức độ nào đó, có thể nói và cư sĩ hay người xuất gia nghe lãnh hậu được điều hạng quyết tâm và chứng được là đạo quả tu đà tu đầu quần. Cho nên cư sĩ Phật tử chúng ta mà thành tâm đều có thể chứng đạo quả tu đầu quần được. Ở trong đạo tràng chúng ta cũng có một số Phật tử chúng ta đã chứng quả tu đầu quần hay là chứng quả tư đà hạng mà mình không biết, thì đạo quả này nó rất là bình thường tại ra, nhưng mà có tri kiến hiểu rõ, ta biết rõ và đoạn trừ ba tri kiến xấu đó, không phải là bộ ngã, không nghi ngờ giáo pháp, không tham bộ cái lễ cúng kiến thằng ngoại đạo tà giáo, thì nhiêu đó là cũng kiểm chứng là ba cái đó chúng ta được yên rồi, thanh tịnh rồi, là chúng ta đạt một quả thứ nhất rồi. Nhưng mà năng lượng tu và tâm chúng ta còn kém cỏi, cho nên là tham sân si nó còn nguyên rồi, nên đụng diện vẫn là phiền não và đau khổ vô thường. Cho nên đi đến đề quả của đồ hoàng này, chúng ta nhận sinh hoạt bình thường cuộc sống đời của người cư sĩ không có gì mà trục trặc trở ngại hết. Thế là vợ chồng sống sinh sống với cùng nhau trong gia đình vợ chồng, nó không phải là chi phối về cái đạo quả tu đầu quần cả, hiểu rồi chứ? Tham dục còn, sân hận còn, nhưng qua đạo quả thứ hai thì nó hạn chế bớt rồi, lo tu nhiều và xả ly, bắt đầu tham ái và sân giận. Bây giờ là bắt đầu lo tu lắm, phải không? Đó, thật ra nam nữ bây giờ coi như bạn bè, hay là chúng ta là đi bằng cái nguội lạnh tất cả, chỉ lo tu không mà thôi. Tại như vậy đó. Thì đâu bây giờ quả thứ ba là chiến thắng, là đừng chỉ cố đi đâu đứng ngồi nằm gì cũng điều định hết, là tự tại rồi, thấy không? Thế như vậy. Còn quả thứ tư là chúng ta là giải thoát kiếp la hán. Thế cho như vậy. Như thế thì mà tự thấy rằng ngay nơi người xuất gia tại gia chúng ta đều có thể thành tựu được những quả 1, 2, 3, 4 đó, thì là khả năng của chúng ta. Cho nên Đức Phật có tuyên bố câu rằng nơi xác thân không đầy một trượng này, ta tuyên bố một thế giới nên lình và một thế giới tan hoại. Ờ, trong kinh bộ Đức Phật nói rõ như vậy, nghĩa là nơi xác thân không đầy một trượng này là nguyên thân chúng ta nè, không đầy một trượng là một thước, và tự banh cái da mình ra đi, căng cái đầy đủ đi, thì nó không đầy một thước vuông, phải không? Thì đó ba mình tức là mổ bụng mình đi, căng da ra, ta cộng lại trừ bớt cái chỗ cao chỗ thấp gì đó, chỗ mập chỗ ốm gì đó là không đầy một trượng. Ta nói như vậy, nơi xác thân không đầy một trượng này, ta tuyên bố một thế giới nên hình một dòng thế tăng hoại, nghĩa là nơi một con người này, ta tuyên bố một thế giới nên hình, đó là gì? Đó là thế giới giải thoát, phải không? Là thế giới nên hình, thế giới mới. Thì thế giới mà niết bàn, thế giới còn cõi trời mà nên hình được, thế giới cực lạc mà chúng ta đã làm được, sanh về đó, thành tựu đó là từ đâu? Từ nơi con người này, phải không? Người trí biết tôn đúng cách. Nếu tu đúng cách thứ nhất, thấp nhất là gì? Là chúng ta về cõi trời, là tu thập thiện, hộ niệm tam bảo. Cái tu thứ hai là cấp cao hơn, là chúng ta đã nhất tâm niệm Phật, định niệm Phật, làm cường về cực lạc giải thoát. cái tu đẳng cấp cao hơn là chúng ta được thanh tịnh tâm ngay hiện tại, ngộ tánh Phật A Di Đà hay tánh của A La Hán và chiếm tánh được tâm, phải không? Là đắc nhập niết bàn. Như vậy thì tất cả cái thế giới mới này tạo được sanh ra là do đâu vậy? Từ đây mà sanh ra, phải không? Nơi cái thân con người có đầy một trường này, ta tuyên bố một thế giới nên hình. Và thế giới này được sanh ra là do đâu? Do cái trí của chúng ta khéo dựng chuột, sống và tạo làm nên, đúng không? Đã rõ chưa? Tự hiểu chưa? Nó như vậy thì cực lạc niết bàn là từ nơi cái tâm con người, chứ không phải là từ đâu xa mà. Nhưng mà khi nào có con người mà muốn mà tạo giới cực lạc thì sống theo cái kiểu để thành cái giới cực lạc, thấy không? Muốn được về cõi trời thì sống cái kiểu để được về cõi trời, muốn được niết bàn mà sống cái kiểu mà đạt được niết bàn, phải không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta mà giới thân con người này, ta tuyên bố một thế giới tan hoại, phải không? Nó như vậy đó. Thế giới tan hoại là những thế giới tan hoại tức gì? Tức là gì? Tức là chúng ta giới tâm này tu tập, chúng ta đã thành tựu được một cái gì? Quỷ hoại ngũ uẩn thân này, ta bà sanh tử này, cái tuân hầu này tiêu tan rã hết, không còn tồn tại chúng ta, là thế giới tan hoại, phải không? Đúng không? Vậy là do cái tu mình thành tựu được mà mình đã tiêu diệt hết hoàn toàn thế giới sanh tử ở trong chúng ta và tương lai, đúng không? Vậy thì cái nghĩa thứ nhất, sư sẽ thêm một cái nghĩa thứ hai là gì? Trong một thân đầy tượng này, ta tiên bố thế giới nên hình và thế giới này khác hơn nãy thì nói là gì? Là luân hầu và địa ngục, ngạ quỷ, dũng sinh Amula. Thấy từ ở đây không? Thấy không? Có từ đó con người này mà dũng sự suy nghĩ, dũng về cái đường sống, tạo nghiệp tạo lỗi. Thì đây chúng ta sẽ xây dựng thế giới mới tương lai cho mình, là gì? Là cảnh giới luân hầu và đạo khổ, à, Amula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, phải thế giới mới không? Vậy thì nơi con người này mình tạo hai thế giới mới, một là thế giới độ tương lai, hai là thế giới giải thoát ở tương lai, thấy chưa? À, vậy thì muốn được thế giới giải thoát tương lai là phải đạp đổ cái cốt chất của thế giới hiện tại mình đang sống, à, xả ly hết và buông bỏ hết, chúng ta mới thành tựu được cái tâm niết bàn. À, nói như vậy, đó là tóm lại cái câu Phật nói rằng sắc văn tâm này, một trường này, ta tuyên bố một thế giới nên hình và thế giới tan hoại là chưa thấy đó, ta hiểu chưa? Vậy thì người Phật tử chúng ta cứ bước vào đạo tràng tu là chúng ta là có trí tuệ Phật rồi, mình biết rõ vậy rồi, nên ráng cố gắng từ nơi thân này vận dụng trí tuệ Phật làm trí tuệ của mình, cho nên ta khéo sống làm sao để tránh độ đạp bỏ thế giới luân hồi này, phải không? Đó, để tương lai chúng ta về thế giới mới là thế giới an vui và giải thoát là cực lạc và niết bàn bằng cách niệm Phật hoặc là thiền định tu để độ dứt phiền não, và chúng ta không còn là tạo nghiệp để đi vào cái thế giới mới liên tục nữa theo như đại sư luân hầu là thế giới đau khổ trên phóng tạo nữa, phải không? Tại chúng ta là gì? Là quỷ diệt, thế là như vậy. Thì các bạn từ con người chúng ta hôm nay là con người giác ngộ, à, như vậy thì đó là những toàn bộ ý nghĩa mà hôm nay sư cố gắng triển khai thêm của đôi điện chúng ta nghe, đó là sự khéo trả lời của Đức Phật đối với 500 vị phạm chí. Tại như vậy thì trong buổi thuyết pháp hôm nay của Phật thuyết là gồm có 36.000 người nghe. Và khi thời pháp là thuyết xong rồi thì 500 vị phạm chí này là ngoại đạo, điều thông suốt và điều chứng quả tu độ mượn hết và quy xuống làm đệ tử Phật hết. Tôi thấy nhanh không? Đó, như vậy thì ở đây chỉ nói 5 phạm chí thôi nha, còn những người bình thường đệ tử Phật thì có thể đắc quả nhiều hơn nữa. Nhưng đây chỉ nói đặc biệt là ngoại đạo khi nghe Phật thuyết pháp xong rồi giác ngộ liền chứng quả hết. Thấy chưa? Đó, như vậy thôi đây.